Chương 379, kết thúc buổi lễ. Thiên nhân cảnh cường giả buông xuống Đại Lương Vương triều, đi thông Hồ Tâm đảo cầu gỗ cũng không quá dài. Từ Hiểu rất nhanh sẽ đi qua đi tới Tử Kỳ Lân Tử Vị Hùng hai người trước mặt. Nhìn đến chính mình cái này, nhất khiến người kiêu ngạo nhi tử cùng cái này chính mình từ nhỏ thương yêu dưỡng nữ mắt hổ dương dương. Kỳ thực lúc này là cần nam nữ song phương phụ mẫu lên một lượt chiếc. Nhưng Tử Vị Hùng phụ mẫu cũng sớm đã từ trần. Tử Kỳ Lân mẹ đẻ cũng sớm sớm cứ thế. Cho nên chỉ có thể Từ Hiểu một người trơ trọi tới đây. Cho dù hắn là hôm nay phong quang vô hạn Đại Lương Vương triều hoàng đế trong tay kinh thiên động địa quyền hành, nhưng lúc này trong tâm cũng không khỏi có cổ phần cô tịch cảm giác. Bên hồ trên bàn, Từ Chi Hổ mặt đầy nước mắt song vai không ngừng lay động nhìn đến trên hòn đảo giữa hồ mấy cái trong lòng người cảm động vui mừng bi thương cùng lúc xuất hiện. Cảm động vui mừng là chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn lên đệ đệ rốt cuộc nên đón đến cuộc đời mình đại sự. Từ Vị Hùng cũng rốt cuộc tìm đến chính mình như ý lang quân. Hơn nữa còn là một cái ưu tú như thế lợi hại như vậy nam tử. Về phần bi thương chính là bởi vì Từ Chi Hổ liên tưởng đến chính mình mấy năm này gặp phải. Tại nàng mười mấy tuổi thời điểm, cùng Từ Hiểu cùng nhau lên trên núi võ đang hương thời điểm liền gặp phải đương thời Hồng Tẩy Tượng. Từ Chi Hổ đối với hắn có thể nói là vừa gặp đã yêu. Làm sao Hồng Tẩy Tượng đương thời còn chưa khai khiếu chính là một cái ngu ngốc. Cho dù Từ Chi Hổ biểu đạt ra chính mình tâm ý Hồng Tẩy Tượng như cũng không biết đáp ứng hành động này, tổn thương xuyên thấu qua Từ Chi Hổ tâm cho rằng bị đối phương cự tuyệt. Ở niên đại này, lấy nữ tử chi thân nói rõ nay đã cần to lớn dũng khí, cũng không cần phải nói kết quả cuối cùng là bị người cự tuyệt. Đúng lúc đương thời Từ Hiểu tại Ly Nhật Vương thất chen ép xuống, bên dưới, bước đi liên tục khó khăn cần cùng Giang Nam đạo thế gia quan hệ thông gia. Chính trực tuổi dậy thì Từ Chi Hổ dĩ nhiên là trở thành vật hy sinh chính trị. Nàng là một tâm tư linh lung nữ hải nhi, cho dù trong tâm đối với lần này trong một dạng không nguyện nhưng như cũng đáp ứng, bởi vì nàng là từ gia trưởng nữ bên dưới mấy cái đệ đệ muội muội niên kỷ còn nhỏ. Nếu như nàng không đáp ứng như vậy không hề nghi ngờ Bắc Lương tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Cho nên hắn bức bỏ chính mình hạnh phúc một thân một mình nhập Giang Nam nói, cho dù bị người lời đồn đãi vì là hai chân lư hương chịu hết người đời phỉ nhổ khinh thường cũng như cũng không oán không hối. Trong lòng nàng một mực có một người nhưng nàng biết rõ có lẽ đời này kiếp này đều lại không thể nữa. Hôm nay đệ đệ mình muội muội rốt cuộc lớn lên từ gia thế lực cũng càng thêm to lớn thậm chí thiết lập Đại Lương Vương triều. Một hồi Từ Chi Hổ trong tâm liền không trụ cột bi thương từ tâm đến. Khoảng cách nàng gần nhất từ Phượng Nghiên nhìn thấy tỷ tỷ mình bộ dáng này liền vội vàng tiến lên ôm lấy nàng không ngừng mở lời an ủi. Tỷ, không có việc gì tỷ. Trên hòn đảo giữa hồ, Lương Đế Từ Hiểu đến về sau hôn lễ đủ loại nghi thức bắt đầu tiến hành. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Từ Kỳ Lân cùng Từ Vị Hùng tại Lý Thuần Cương thanh âm bên dưới, dựa theo nghi thức làm từng bước tiến hành, đưa vào động phòng. Hướng theo cuối cùng một giọng nói vang dội trên mặt tất cả mọi người tất cả đều là xuất hiện nụ cười. Ngay tại lúc này, trên bầu trời trong lúc bất chợt mây đen cuốn ngược cũng kèm theo từng trận tiếng sấm. Một đạo mạnh mẽ cùng cực uy áp theo trời một bên nhanh chóng mà tới, mang theo mạnh mẽ chân khí lời nói vang vọng toàn trường. Kỳ Lân Vương đại hôn làm sao không có mời ta thiên môn bên trong người? Chương 380, thiên nhân cảnh tam trọng cường giả, thần bí cùng cực thiên môn. Hướng theo đạo thanh âm này xuất hiện, nguyên bản bầu không khí hài hòa trong đại sảnh nhất thời một phiến hoảng loạn. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác vào giờ phút này thân thể của mình vô pháp lúc nhích chút nào. Đồng thời hô hấp dồn dập giống như có người bóp chính mình cổ cực kỳ khó chịu. Lý Thuần Cương cũng là mặt lộ khiếp sợ chi sắc sợ hãi nói, cổ uy áp này đã vượt qua xa lão phu khó nói tới là một tên thiên nhân cảnh cường giả. Lời này vừa nói ra mọi người càng là một mảnh xôn xao. Cái gì? Người tới dĩ nhiên là một tên thiên nhân cảnh cường giả. Rốt cuộc là ai? Hắn nói hắn là thiên môn bên trong người trong trốn giang hồ giống như ở không có cái thế lực này a. Đúng vậy, lão phu mấy chục năm qua chưa từng nghe qua thiên môn hai chữ. Chẳng lẽ nói là Tử Kỳ Lân kẻ thù? Bất quá Tử Kỳ Lân có thể không phải không có chém giết hôn khác người giống như cũng không sợ. Lúc này, trên bầu trời mây đen hội tụ một nơi một đạo nhân ảnh từ trong xuất hiện đứng ở trên không bên trong túi nhìn phía dưới mọi người. Người tới vóc dáng cũng không cao lớn dưới hàm một tia tròm râu thoạt nhìn niên kỷ đã không nhỏ có chút tướng mạo xấu xí. Nhưng trên người đối phương cổ kia mạnh mẽ cùng cực khí thế chính là khiến người không dám chút nào khinh thường. Phía dưới mọi người càng là nhìn đến tên lão giả này vẻ mặt hoài nghi. Người này rốt cuộc là ai, lão phu giống như chưa từng thấy qua. Tại hạ cũng không có bất kỳ ấn tượng, chẳng lẽ là cái gì ẩn thế cường giả? Thật là kỳ quái, thiên nhân cảnh cường giả mấy trăm năm qua cơ hồ đều không có gì tung tích, làm sao gần nhất cái này trong vòng một năm liên tục xuất hiện? Đâu chỉ ai, những người này xuất hiện đều cùng Từ Kỳ Lân có liên quan, hắn mới là khuấy động phong vân người. Trên hòn đảo giữa hồ, Từ Kỳ Lân cau mày một cái. Thiên môn người khác không rõ ràng hắn chính là vô cùng rõ ràng đối phương lai lịch. Đây là một cái ẩn tàng cực sâu thế lực. Thiên môn địa bàn tương ứng là tại cực bắc chi địa Huyền Băng động quật bên trong. Bên trong tổng cộng làm 3 bộ phận. Bất động nhân giới tự tại địa giới hư không thiên giới. Trong đó bất động nhân giới tại tầng dưới chót nhất, là tất cả trong trốn giang hồ là thiên môn hiệu lực võ lâm nhân sĩ nơi ở, mà tại bất động nhân giới bên trên chính là tự tại địa giới. Thiên môn người quản lý thần mẫu thần quan thần phán chờ người liền ở tự tại địa giới. Về phần tầng trên cùng hư không thiên giới, chính là thiên môn chi chủ đế thích thiên chỗ ở, đi tới Cửu Châu đại lục tuy nhiên đã có thời gian không ngắn, nhưng mà Từ Kỳ Lân chính là không có gặp qua một cái thiên môn bên trong người. Ngay cả thủ hạ của hắn La Vong thành viên cũng không cách nào tìm kiếm đến thiên môn chỗ ở, bởi vì nó thật sự là quá mức thần bí. Bất quá Từ Kỳ Lân chính là chưa bao giờ coi thường thiên môn, bởi vì đế thích thiên, Từ Phúc, bởi vì cơ thể bên trong phượng huyết nguyên nhân chính là đã ước chừng việc sống hơn 2000 năm. Hắn thực lực nhất định đã siêu việt thiên nhân cảnh. Thậm chí nói hắn đã đạt đến cảnh giới cao hơn Từ Kỳ Lân cũng không chút nào cảm thấy bất ngờ. Mà người trước mắt này Từ Kỳ Lân có thể phi thường xác định nhất định là thiên nhân cảnh cường giả. Đồng thời so với ban đầu Triệu Hoàng Triệu mạnh không phải một điểm mà một chút mà. Dựa theo hắn phỏng chừng đối phương ít nhất đạt đến thiên nhân cảnh tam trọng trở lên, cho nên hắn nhất định không phải cái gì tiểu nhân vật. Thần mẫu chính là nữ tử có thể loại bỏ. Như vậy người này nhất định chính là thần quan thần phán trong hai người một cái. Từ Kỳ Lân vẫy tay đem đối phương khí thế toàn bộ tan rã, nhàn nhạt mở miệng hỏi nói, không biết tới là thiên môn bên trong thần quan vẫn là thần phán. Chương 381, thiên môn môn chủ, không phải liền là đế thích thiên nha, thần phán kiếp sợ. Từ Kỳ Lân lời nói vừa ra tất cả mọi người đều sững sờ nhìn đến hắn. Thần quan thần phán, cả hai cái xưng hô chính là chưa từng nghe nói qua. Nhìn Kỳ Lân Vương hình dáng này chẳng lẽ là biết rõ thiên môn là cái thế lực gì, đồng thời còn nói xuất thần quan viên cùng thần phán xưng hô. Chẳng lẽ nói những người này là Kỳ Lân Vương ở bên ngoài du lịch giang hồ thời điểm chọc phải cựu địch, hôm nay chính là báo thù mà đến. Dựa theo hắn tính cách ngược lại xác thực phi thường có khả năng. Các ngươi nói có phải hay không là Ly Nhật Hoàng thất tới người giúp đỡ? Triệu Thuần thẳng đến chính mình không phải Đại Lương Vương Triệu đối thủ, cho nên hao tốn số tiền lớn như vậy một vị cao nhân tiền bối đến trước. Nói cái gì mê sảng đây, bậc này tầng thứ cao thủ há lại dễ dàng như vậy là có thể đến. Hiện trường mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt không ngừng tại Từ Kỳ Lân cùng trên người lão giả quét qua. Từ Hiểu mặt sắc gâm ú trong mắt quang mang lấp lóe. Hôm nay chính là hắn nhi tử Từ Kỳ Lân ngày đại hôn, nhìn đối phương bộ dáng này rõ ràng chính là người đến không thiện. Mà bên cạnh Từ Vị Hùng cũng vén xuống chính mình lớn khăn đội đầu của cô dâu có chút lo lắng nói, phu quân Lý tiền bối nói người này chính là thiên nhân cảnh cường giả thật như thế, còn có cái này thiên môn rốt cuộc là cái thế là gì? Tuy nhiên Từ Vị Hùng đối với Từ Kỳ Lân lòng tin mười phần, nhưng mà lần này xuất hiện người rõ ràng thực lực so với lên Triệu Hoàng Triều đến mạnh hơn rất nhiều, cho nên hắn trong tâm tự nhiên là có nhiều chút lo lắng. Từ Kỳ Lân vỗ nhẹ nhẹ đập Từ Vị Hùng tay cười nói, không cần phải lo lắng, người này hẳn là thiên nhân cảnh cường giả không sai, đồng thời thiên môn cũng là một cái cực kỳ mạnh mẽ thế lực. Bất quá chớ quên nơi này chính là Đại Lương Vương Triệu địa bàn, chúng ta hắn là không nhắc nổi cơn sóng gì hoa. Trên bầu trời, lão giả đứng lơ lửng trên không nghe tới Từ Kỳ Lân câu hỏi, sau đó cũng không khỏi mắt lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Lão phu thiên môn thần phán, không nghĩ đến Kỳ Lân Vương lại còn có thể biết rõ thiên môn bên trong lão phu đám ba người tồn tại, thật sự là để cho lão phu phi thường bất ngờ. Từ Kỳ Lân khỏe miệng treo lên một tia đường cong tiếp tục mở miệng nói, thằng đến ba người các ngươi tồn tại cái này có gì ly kỳ, không biết các ngươi môn chủ đế thích thiên lúc này là không vẫn còn tại hư không thiên giới bế quan. Lời nói vừa ra, thần phán thần tình trên mặt chấn động lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thiên môn tồn tại hẳn là dị thường bí ẩn, nhưng mà dù sao bọn họ thiên môn bên trong người một mực có tại Cửu Châu đại lục bên trên hoạt động, có câu nói nhạn qua lưu ngân, khó miễn cũng sẽ lưu lại một ít vết tích bị người nhận thấy được. Cho nên Tử Kỳ Lân biết rõ thiên môn tồn tại cũng vừa vặn chỉ là để cho hắn có một chút kinh ngạc thôi. Về phần đối phương biết thần quan thần toán cũng chỉ là làm hắn có lẽ có chút, còn lại thần phán cũng không có nghĩ nhiều. Chính là hôm nay Tử Kỳ Lân một lời liền nói ra thiên môn môn chủ đế thích thiên danh hào và hắn thường xuyên bế quan hư không thiên giới, cái này cũng có chút khiến người cảm thấy khiếp sợ. Phải biết, coi như là những cái kia bất động nhân giới chính giữa cửa thành viên đều không nhất định biết rõ đế thích thiên danh hảo. Chính là Từ Kỳ Lân chính là nói thẳng ra, cái này đã nói lên đối phương đối với thiên môn giải sợ rằng đã vượt quá hắn tưởng tượng. Cái này phát hiện một điểm khiến cho thần phán đối với Từ Kỳ Lân càng là coi trọng rất nhiều. Không biết thiên môn thần phán đến ta Đại Lương Vương triều có gì muốn làm, chẳng lẽ là đến cho Ly Nhật Hoàng thất chỗ dựa. Chương 382, thần bí thiên môn, mời Kỳ Lân Vương đổ lòng. Từ Kỳ Lân cùng thần phán đối thoại khiến cho mọi người tại chỗ tất cả đều là đầu óc mơ hồ. Hai người nói mỗi một chữ bọn họ tự nhiên cũng có thể nghe hiểu, nhưng mà liền sau khi thức dậy cũng có chút để cho người không tìm được manh mối. Lại là thiên môn, lại là đế thích thiên, lại là hư không thiên giới, cái gì? Nghe danh hào là một cái so sánh một cái lớn, chính là không biết rốt cuộc là tình huống gì khiến cho mọi người tại đây không ngừng vào đầu bứt tai. Loan loan một bàn này, trong đó yêu nguyệt liên tinh cung chủ bản thân liền là thiên tượng cảnh cường giả chấp trưởng Di Hoa cung loại này giang hồ đỉnh phong môn phái, mà thượng quan huyền nhi càng là đại chu nữ đế võ chiếu thiếp thân nữ quan. Ba người bọn họ dĩ nhiên là có nhiều va chạm xã hội thẳng đến rất nhiều Cửu Châu đại lục trên người bình thường không biết bí ẩn. Ngay sau đó bên cạnh Loan Loan lập tức hỏi, hai vị cung chủ chơi mà cô nương các ngươi biết rõ cái này thiên môn là cái thế lực gì sao? Còn có Kỳ Lân ca ca nói cái kia thiên môn môn chủ đế thích thiên nghe rất lợi hại, bộ dáng các ngươi gặp qua sao? Yêu Nguyệt cao mày lắc đầu một cái, nhẹ giọng mở miệng nói, bất kể là thiên môn vẫn là đế thích thiên bản cung đều chưa từng nghe qua. Thượng quan Huyền Nhi cũng đi theo lắc đầu một cái, ta và theo bệ hạ cũng có thời gian dài như vậy, đồng thời bây giờ phụ trách là Đại Chu tình báo hệ thống, đối với Cửu Châu đại lục hơn mấy sở hữu thế lực đều có ghi chép nhưng lại chưa từng nghe qua thiên môn cùng đế thích thiên. Án theo dự đoán của ta sợ rằng đây là một cái ẩn tàng cực sâu thế lực, hắn thực lực cũng nhất định không thể khinh thường. Nghe đến đó Loan Loan không khỏi lo lắng nói, nếu là bọn họ cùng Kỳ Lân ca ca sản sinh mâu thuẫn kia có thể thế nào cho phải, hôm nay chính là Kỳ Lân ca ca ngày vui, có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới phải. Thượng quan Huyền Nhi lập tức mở miệng cười nói, yên tâm, mặc kệ cái này cái gọi là thiên môn mạnh bao nhiêu, chúng ta cũng đều không phải ăn chay. Nếu là đối phương dám động thủ vậy ta trở về thì triệu tập đại quân diệt cái này vất vả cái thiên môn. Thượng quan Huyền Nhi lời nói này bá khí mười phần, bất quá nàng cũng hẳn là có cái năng lực này. Với tư cách đại chu nữ đế võ chiếu thiếp thân nữ quan, triệu tập mấy chục vạn quân đội không có áp lực chút nào. Yêu Nguyệt cũng ở một bên lạnh giọng mở miệng, ta Di Hoa cung đệ tử mặc dù không nhiều nhưng mỗi một cái đều là hảo thủ, bản cung ngược lại là muốn xem cái này cái gọi là thiên môn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lần này Loan Loan mới rốt cục dài thở dài một hơi, nhưng cùng lúc trong lòng cũng bắt đầu lo được lo mất. Bên người mấy vị này hoặc là trong trốn giang hồ một phương thế lực, hoặc là ở quan trường bên trong ngồi ở vị trí cao quyền lực lớn, đối với Tử Kỳ Lân giúp đỡ đều là chân thật, chỉ có chính nàng nhưng bây giờ là chỉ có thể cản trở. Trong lúc nhất thời trong tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trên bầu trời nghe thấy Từ Kỳ Lân vấn đề thần phán cười lắc đầu một cái, Lão phu lần này đến trước có thể cùng Ly Nhật Hoàng thất không có bất cứ quan hệ nào, bọn họ muốn ta Thiên Môn bên trong người làm việc còn chưa xứng. Đồng thời đối với Đại Lương Vương triều cùng Ly Nhật Vương triều tranh chấp ta Thiên Môn cũng không có hứng thú gì. Lần này tới trừ chúc mừng Kỳ Lân Vương đại hôn bên ngoài, lão phu còn đại biểu môn chủ mời Kỳ Lân Vương sau một tháng đi tới Thiên Môn tham dự đổ lòng một chuyện. Sau chuyện này môn chủ tự có hậu tạ. Chương 383, thế gian thật có lòng. Thiên Môn đánh dấu khen thưởng nhất định sẽ không làm người thất vọng, đổ lòng. Thần phán cái này buổi nói chuyện khiến cho mọi người tại đây nhất thời nghị luận. Người này nói mời Kỳ Lân Vương đi đổ lòng. Trên thế giới thật có long. Không thể nào đâu, lão phu nghiên cứu Cửu Châu đại lục lịch sử nhiều năm có thể chưa từng nghe nói qua có long tồn tại, những này đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại. Chính là Kỳ Lân Vương tọa kỵ không phải liền là một tôn thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân sao? Nói như vậy, liền tính thật có long tồn tại giống như cũng không kỳ quái a. Hỏa Kỳ Lân tồn tại đại gia đã sớm biết, nếu là quả thật có long như thế nào lại cho tới bây giờ không ai thấy qua. Trong lúc nhất thời mọi người liền có hay không có long cái vấn đề này bày ra kịch liệt thảo luận. Thần phán nhìn đến cái này cảnh tượng đấy mắt đưa ra lộ ra một chút châm biếm. Hắn thấy những người này bất quá đều là nhiều chút ít ngồi đáy giếng thôi, căn bản là chưa từng kiến thức qua Cựu Châu đại lục trên những cái kia đỉnh cấp cường giả lực lượng chân chính, thậm chí ngay cả có hay không có long cái vấn đề này đều muốn tranh luận, quả thực là cực kỳ buồn cười. Ở đây nhiều người như vậy bên trong cũng chỉ có Từ Kỳ Lân có thể làm cho hắn coi trọng một chút, bất quá trong lòng của hắn ngược lại cũng không có quá nhiều xem trọng Từ Kỳ Lân. Dù sao đối phương mặc dù là một thiên tài chiến lực không tầm thường, nhưng mà tại môn chủ bọn hắn Đế Thích Thiên trước mặt như cũng chỉ là một cái còn chưa trưởng thành hậu bối mà thôi. Đi theo Đế Thích Thiên nhiều năm như vậy, hắn vô cùng rõ ràng Đế Thích Thiên ánh mắt cao bao nhiêu. Bất quá đối phương còn ngã là có tư cách bước vào Thiên Môn vì là Đế Thích Thiên hiệu lực. Mà lúc này Từ Kỳ Lân nghe được thần phán nói sau đó, hai mắt chính là híp một cái. Không giống với những người khác, hắn là vô cùng rõ ràng Long Sát thực là chân thật tồn tại, đồng thời thực lực của nó đã vượt quá mọi người tưởng tượng. Coi như là nguyên tắc bên trong Đế Thích Thiên triệu tập thất vũ đồ long cũng là chờ đến kinh thụy thời tiết thần long lực lượng yếu nhất thời điểm tài mới dám động thủ. Mà một tháng sau cũng vừa vặn chính là kinh thụy thời tiết. Tuy nhiên không rõ ràng long mạnh như thế nào, nhưng Từ Kỳ Lân phỏng chừng nếu như một mình hắn mà nói, tương ứng không phải là đối thủ. Không thì lại lấy Đế Thích Thiên thực lực cũng sẽ không cần triệu tập nhiều người như vậy đi đồ long. Nếu ngươi thịnh tình mời vậy bản vương đương nhiên có thể. Vừa vặn cũng có thể chứng kiến thượng cổ thần thú phong thái. Từ Kỳ Lân dĩ nhiên là một ngụm liền đáp ứng. Mặc dù nói đồ long có nhất định nguy hiểm, nhưng mà nếu là có thể đạt được mấy quả long nguyên như vậy đối với thực lực tăng trưởng chính là rõ ràng. Nguyên tắc cắt đứt lãng vừa vặn ăn hai quả long nguyên thực lực có được cực lớn tăng cường. Thậm chí là treo lên đánh nằm ở đỉnh phong phong vân hai người. Cuối cùng nếu như không phải bởi vì hắn thể phách không đủ khó có thể chịu đựng long nguyên lực lượng cuối cùng bạo thể mà chết, sợ rằng phong vân hai người đều sẽ chết tại đoạn lãng trong tay. Có thể thấy long nguyên hiệu quả mạnh mẽ. Quan trọng hơn là hắn còn có thể đi Thiên Môn đánh dấu. Thiên Môn loại địa phương này ngoại nhân rất khó tìm đến, ngược lại bớt đi hắn rất nhiều khí lực. Ha ha ha. Kỳ Lân Vương quả nhiên thẳng thắn. Đã như vậy lão phu kia ngay tại Thiên Môn yên lặng Kỳ Lân Vương đại giá. Hoàn thành Đế Thích Tiên nhiệm vụ thần phán cũng là tâm tình thật tốt. Tay phải nhẹ nhàng vung lên đem một chương giản đưa vào từ Kỳ Lân trong tay. Sau đó cả người hóa thành một vệt sáng biến mất. Từ Kỳ Lân nhận lấy giản phía trên ghi chép Thiên Môn vị trí hướng phía bên cạnh Từ Hiểu mở miệng nói. Hôn lễ tiếp tục. Chương 384, nhân sinh tam đại vui, đêm động phòng hoa chúc. Hướng theo thần phán rời đi. Nghi thức cứ theo lẽ thường tiến hành. Dựa theo lễ tiết Từ Kỳ Lân sát bên một bàn uống rượu. Lấy hắn cảnh giới thể phách thật là muốn uống say đều khó khăn. Chỉnh thể nghi thức sau khi kết thúc dĩ nhiên chính là đêm động phòng hoa chúc. Hai người tiểu biệt thắng tân hôn trong đó tư vị từ không cần vì là ngoại nhân nói vậy. Mà ở bên ngoài hôn lễ cử hành trong sân trang. Một đám khách mời tự nhiên không có nhanh như vậy rời đi, tất cả đều là thưởng thức sơn trang mỹ thực mỹ tiểu. Chỉ có điều bởi vì thần phán đến nguyên do không khí hiện trường trở nên có chút quái lạ. Lúc trước Từ Kỳ Lân cùng thần phán đối thoại bọn họ nghe rõ ràng. Cuối cùng Từ Kỳ Lân là đáp ứng đi đồ long. Nói cách khác long là chân thật tồn tại cũng không phải cái gì truyền thuyết thần thoại. Cái này một điểm khiến cho rất nhiều người đều có chút khó có thể tin. Dù sao từ xưa đến nay căn bản là không có bất kỳ người nào thấy qua long chân thân thể. Vào giờ phút này mọi người đối với lần này tất cả đều là nghị luận ầm ĩ, không nghĩ đến á lao phu việc, sống vài chục năm hôm nay mới biết long là chân thật tồn tại, nếu là có thể chứng kiến kỳ trận để cho vậy liền chết cũng không tiếc. Đúng vậy a, một tháng sau định muốn đi theo Kỳ Lân Vương đi xem một chút. Dựa vào tại hạ nhìn sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy, vị thần bí kia Thiên Môn môn chủ Đế Thích Tiên so sánh chính là đứng đầu cường giả, ngay cả hắn cường giả như vậy đều muốn mời những người khác giúp đỡ, nói rõ long thực lực nhất định là không thể coi thường. Xác thực như thế chúng ta những người này sợ rằng liền xem cuộc chiến tư cách đều không có, nói không chừng dựa vào gần một chút liền sẽ thịt nát xương tan. Ôi này Thiên Môn môn chủ rốt cuộc là thần thánh phương nào a, như thần phân bậc này thiên nhân cảnh cường giả rõ ràng đều là thủ hạ của hắn, như vậy thực lực của hắn chẳng lẽ là tại thiên nhân cảnh bên trên. Đối với những này thảo luận Từ Kỳ Lân dĩ nhiên là không biết, liền tính biết rõ cũng không có để trong lòng. Một bên khác, Ly Nhật Hoàng cung bên trong, Triệu Thuần tóc hai bù xù máu me khắp người từ một nơi trong cung điện đi ra. Nơi đi qua thị vệ cung nữ nhóm dồn dập túi đầu không dám cùng mắt đối mắt, rất sợ đưa đến Triệu Thuần không vui. Quen thuộc Triệu Thuần vì là trong lòng người vô cùng rõ ràng, hắn nhất định là lại hắn những cái kia tần phi trên thân phát tiết thú dục, hướng theo Đại Lương Vương triều càng ngày càng cường thịnh, Triệu Thuần tính khí cũng càng ngày càng kém. Ngay cả tần phi cũng nói giết liền giết, càng không cần phải nói hoàng cung bên trong những này hạ nhân. Ngay tại lúc này, một tên tiểu thái giám vội vã mà đến ầm ầm một tiếng quỳ ngã vào Triệu Thuần trước mặt, run run rẩy rẩy mở miệng nói: "Bệ hạ, tin tức truyền đến từ Kỳ Lân hôm nay lại hôn." Triệu Thuần thân hình dừng lại, sau đó thanh âm khàn tiếng hỏi, trong thanh âm nghe không ra một tia gợn sóng. "Đều có cái nào thế lực phái người đi?" Tiểu thái giám nuốt nước miếng thành thật trả lời. Có Đại Chu Vương triều Ngũ Nhạc kiếm phái Di Hoa cung Đại Minh Vương triều. Cơ hồ Cửu Châu đại lục trên có uy tín danh dự thế lực đều phái người đi. Sau khi nói xong cái này, tiểu thái giám liền đem đầu dán trên mặt đất căn bản không dám nhìn Triệu Thuần một cái. Ha 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 ha. Trầm mặc sau một hồi lâu, Triệu Thuần trong lúc bất chợt cất tiếng cười to khiếp người cùng cực. Nhiều người như vậy đều đi, là cho rằng chấm Ly Nhật Vương triều nhất định vua. Hôm nay chạy lên đi cho người biểu trung tâm. Chấm còn có lao tổ tông chấm còn không có bại. Chương 385, Ly Nhật Vương triều điều động toàn quân, tấn công Đại Lương. Tóc hai bù xù Triệu Thuần tại cung điện bên trong không ngừng điên cuồng hét lên, thoạt nhìn tựa như cùng như điên. Vừa tài, mới, tên kia báo tin tiểu thái giám đảo trong mắt một vòng. Bò lồm lồm thân thể liền muốn hướng ra phía ngoài leo đi. Ngay tại lúc này hắn cảm thấy sau lưng đau đớn một hồi, cả người đều bị áp trên mặt đất. Chính là Triệu Thuần mạnh mẽ nhất cước giẫm ở sau lưng hắn, biểu tình dữ tợn nói: "Ngươi muốn đi đâu? Liền ngươi cũng muốn cách chấm mà đi, đi đút lót từ hiểu sao? Cho chấm chết." Chân phải dùng lực thổi phù một tiếng, đem tiểu thái giám cả người giẫm đạp thành hai khúc, liền âm thanh thảm thiết cũng không kịp phát ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ cung điện bên trong mùi máu tanh trở nên nồng nặc cùng cực. Tiếp theo Triệu Thuần một đôi huyết hồng hai mắt không ngừng quét nhìn xung quanh. Nó dư thái giám cung nữ thị vệ dồn dập túi đầu xuống không dám cùng mắt đối mắt. Hiện tại Triệu Thuần thật sự là quá mức đáng sợ. Bọn họ rất sợ đối phương một cái mất hứng đem bọn hắn tất cả đều giết. Sau khi phát tiết xong, Triệu Thuần ở ngực kịch liệt khi dễ trong miệng thở hổn hển. Hắn vốn là nghĩ phải đi tìm lão tổ tông, nhưng mà nghĩ đến lần trước bị cự tuyệt gặp mặt, lúc này trong tâm lại là một hồi phẫn nộ. Sau một hồi lâu Triệu Thuần ngẩng đầu lên chậm rãi nói ra: "Truyền lệnh xuống đối với, đúng, Bắc Lương phát động tổng tiến công." Vào giờ phút này hắn trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc, giống như một cái gần như thua rơi sở hữu đánh bạc tại tiến hành cuối cùng đánh cược một hồi. Mệnh lệnh truyền xuống không lâu sau, nội các đại thần vội vã tiến cung, nhìn thấy Triệu Thuần ngay lập tức liền lập tức quỳ rạp dưới đất thê lương nói: "Bệ hạ nghĩ lại a, hôm nay Đại Lương Vương Triệu như mặt trời giữa trưa, từ Kỳ Lân càng là nắm giữ có thể địch nổi thiên nhân lực chiến đấu. Tuy nhiên ta Ly Nhật Vương Triệu như cũ có trăm vạn hùng quân ở bề ngoài thoạt nhìn thậm chí là chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà một khi từ Kỳ Lân gia nhập chiến trường, như vậy cục thế liền sẽ lập tức trở nên khác biệt, chúng ta ngay lập tức sẽ nằm ở hạ phong. Cho đến lúc này chỉ sợ ta Ly Nhật Vương Triệu lại không có sức chống cự a." Hướng theo nội các đại thần nói luôn mồm không thôi tự thuật, Triệu Thuần mặt sắc cũng càng thêm âm trầm. Đến cuối cùng hắn rốt cuộc nhẫn nhịn không được, cầm trong tay tuyệt đẹp ly trà đập ầm ầm hướng về mặt đất. Chạm một tiếng giòn vang sắc bén, ly trà mảnh vỡ phân tán bốn phía bay tán loạn, đem nội các đại thần trên mặt cắt ra một đầu hẹp dài, miệng máu tươi chảy ra. Chấm nói lập tức xuất binh. "Làm sao liền ngươi cũng muốn chống lại chấm mệnh lệnh? Ngươi có phải hay không cũng muốn đi làm Từ Hiệu thần tử?" Phen này Chu Tâm lời nói khiến cho nội các đại thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cẩn trọng công tác thời gian mấy chục năm cho tới bây giờ đều là đem Ly Nhật Vương Triệu lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Chính là vô luận như thế nào cũng thật không ngờ Triệu Thuần cư nhiên sẽ đối với hắn nói ra lời như vậy. Hắn thấy hiện tại phái binh tấn công Đại Lương Vương Triều hoàn toàn chính là tại tự rước diệt vong. Ly Nhật Vương Triều quân đội số lượng xác thực, nhưng từng binh sĩ tố chất so với danh mãn toàn bộ Cửu Châu Đại Lục Đại Tuyết Long Kỵ kém cũng không là một điểm nửa điểm mà. Trước mắt nhất đối sách tốt chính là phái người đi tới Đại Lương Vương Triều hòa giải. Bất kể là cắt đất đền tiền vẫn là còn lại kế sách, tóm lại một câu nói tận lực không nên mở đánh. Chính là Triệu Thuần rõ ràng đã mất lý trí, căn bản là không nghe vào bất luận người nào nói. Đã như vậy ngươi bất nhân vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Chương 386, Đông Như chảy hội Đại Lương quan viên, chiến sự khởi. Với tư cách nội các đại thần, hắn dĩ nhiên là không thể chống lại Triệu Thuần mệnh lệnh. Bất quá những này tại vương triều bên trong ngồi ở vị trí cao đại thần mỗi một cái đều là lao hồ ly. Bọn họ rất rõ ràng trứng gà không thể thả tại cùng trong một cái giỏ mặt đạo lý. Húng chi cái này giỏ mắt thấy liền muốn phá rơi. Cho nên hắn tự nhiên cũng phải sớm tính toán. Bất kể nói thế nào lão phu cùng Bắc Lương Vương cũng coi là cộng sự qua một đợt, lại cũng không có thủ án gì. Nếu như lão phu cử ra đầu nhập vào, chắc hẳn Bắc Lương Vương cũng sẽ không cự tuyệt đi. Mang loại này tâm lý, nội các đại thần từ trong hoàng cung đi ra. Vốn là một ngày mồng 1 tháng 5 10 dựa theo Triệu Thuần ý tứ phát ra mệnh lệnh. Sau đó trong bóng tối triệu tập không ít giao hảo gia tộc tộc trưởng bí mật thương nghị. Trong lúc nhất thời Thái An thành bên trong sóng ngầm cuộn cuộn, người người đều có một loại sắp long trời lỡ đất cảm giác. Thậm chí những cái kia nguyên bản yêu thích trong ngày câu lan nghe hát ngủ đêm thanh lâu nhị đại các công tử cũng dồn dập bị trong nhà cấm túc không cho phép ra khỏi cửa. Đại Lương Vương triều kinh đô. Hôm nay khoảng cách Từ Kỳ Lân ngày đại hôn đã qua thời gian 3 ngày, nhưng mà kinh đô bên trong vẫn như cũ đầy áp cả người. Rất nhiều đến tham gia Từ Kỳ Lân đại hôn các khách mời cũng không gấp rời khỏi. Ngược lại là thừa cơ hội này tại Đại Lương Vương triều cảnh nội tứ xứ dung ngoạn. Người chính là thành Nhật bên trong Yến Đại Lương Vương triều các cấp quan viên nghĩ muốn cùng bọn họ làm quan hệ tốt thương nói chuyện một chút hợp tác. Đối với này Từ Hiểu dĩ nhiên là vui vẻ nhìn thấy. Hắn biết rõ hướng theo Đại Lương Vương triều quật khởi nhất định sẽ mang theo rất nhiều lợi ích xả bài. Mà những này thế lực chung quanh thậm chí còn là Ly Nhật Vương triều một vài gia tộc cũng dồn dập bí mật phái người đến trước. Đánh tham gia Từ Kỳ Lân hôn lễ lý do cùng Đại Lương Vương triều các cấp quan viên dính líu quan hệ. Muốn đi theo Đại Lương Vương triều cái này trước trên chiến xa chia một chén canh. Mà cùng lúc Từ Hiểu cũng cần mượn những nhân thủ này đạt thành một ít mục đích. Ví dụ như làm chiếm lĩnh một ít địa bàn về sau. Thống trị tối cao trưởng quan dĩ nhiên là Từ Hiểu sai phái. Nhưng mà rất nhiều cơ tầng công việc vẫn là cần địa phương thế gia hảo tộc nhóm, không thì công tác liền không tốt lắm bày ra. Mà những người này có thật nhiều đều là Từ Hiểu lúc trước đồng liêu, rất nhiều chuyện nhắc tới ngược lại thuận lợi cực. Đồng Lai điện bên trong, mấy ngày nay thời gian không có bất kỳ người nào tới quấy rầy Từ Kỳ Lân. Quốc sự có Từ Hiểu và Từ Phượng Nghiên phụ trách, mà hắn cùng với Từ Vị Hùng chính là bận bịu hưởng thụ thế giới hai người. Trải qua mấy ngày nữa thời gian vành thai và tóc mai chạm vào nhau, Từ Vị Hùng cũng có chút không chịu được. Ngay tại lúc này một tên thị vệ đến trước bẩm báo, Kỳ Lân Vương tiền tuyến có quân tình khẩn cấp, bệ hạ triệu tập ngài đi tới ngự thư phòng nghị sự. Từ Kỳ Lân nhíu nhíu mày. Quân tình khẩn cấp, khó nói lúc này Ly Nhật Vương triều còn dám dẫn đầu xuất thủ. Được, bản vương rất nhanh sẽ đi. Gọi một tiếng sau đó, Từ Kỳ Lân liền chuẩn bị xuống giường mặc quần áo đi tới ngự thư phòng. Từ Vị Hùng sau khi nghe cũng muốn đứng dậy, dù sao nàng chính là đại lương quân đội thống soái, nhưng mà thật sự là cả người đều mềm mại thành mì sợi, căn bản là không có một tí khí lực. Được, ngươi ngoan ngoãn tại đây nghỉ ngơi, ta trước tiên đi xem một chút hết thảy, có ta yên tâm. Từ Kỳ Lân thân thiết Từ Vị Hùng cái chán mặt đầy cương chịu nói. Từ Vị Hùng mắc cỡ đỏ bừng mặt gật đầu một cái. Kia tiếp thân liền ở chỗ này chờ đến ngươi. Chương 387, nếu như thế, vậy liền chiến đi, từ gia chúng ta cùng Triệu gia ân oán cũng nên nên kết. Không bao lâu Từ Kỳ Lân đã chạy tới hoàng cung bên trong ngự thư phòng. Làm hắn đến lúc đó trong ngự thư phòng đã có không ít người. Từ Phượng Nghiên, Trần Chi báo, Viên Tả Tông chờ một đám tướng lãnh. Còn có đã từng Bắc Lương đệ nhất cố vấn Lý Nhất Sơn. Đáng nhắc tới là Lý Nhất Sơn thân thể cho tới nay đều không tốt. Nguyên tắc bên trong là không có sống bao lâu liền bởi vì bệnh từ trần. Nhưng bây giờ lại bởi vì Từ Kỳ Lân mang về huyết bổ để cho hắn sau khi ăn vào cơ thể bên trong bệnh trầm trọng giết hết. Bây giờ nhìn lại tuổi trẻ 10 tuổi không ngừng, nếu như hắn nguyện ý tu luyện một ít võ học như vậy sống 180 tuổi không vấn đề chút nào. Nhìn thấy Từ Kỳ Lân đến sau đó, mấy người dồn dập đứng dậy hành lễ. Kỳ Lân Vương, gặp qua Kỳ Lân Vương. Từ Hiểu càng là nở nụ cười. Kỳ Lân đến ngồi. Hôm nay Từ Kỳ Lân mặc dù cũng không có gì thực chất tính quan chức, nhưng mà Đại Lương Vương triều trong lòng mỗi người đều biết vô cùng. Nếu như không có Từ Kỳ Lân võ lực trấn nhiếp, Đại Lương Vương triều cũng không khả năng như thế an ổn phát triển tăng cường. Thậm chí Từ Hiểu đều lúc không có ai nói qua. Đại Lương Vương triều có thể không có chấm nhưng lại không thể không có Kỳ Lân Vương. Đủ để thấy Từ Kỳ Lân tại Đại Lương Vương triều trong lòng tất cả mọi người địa vị. Xảy ra chuyện gì? Người nào đánh tới? Từ Kỳ Lân sau khi ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trần Chi báo đứng dậy trả lời. Trở về Kỳ Lân Vương là Ly Nhật Vương triều. Triệu Thuần xoắn suýt 100 vạn đại quân chống chân tại Vũ Châu Tuyền Châu. Phòng trưng trễ nhất không cao hơn 3 ngày liền sẽ tiến đánh ta Đại Lương Vương triều. Nghe đến đó Từ Kỳ Lân không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Triệu Thuần là điên hay sao? Hắn dựa vào cái gì cho rằng khu vực này 100 vạn đại quân có thể cùng ta Đại Lương đánh một trận? Lúc này Lý Nhất Sơn đứng lên cười nói, Kỳ Lân Vương lời này ngược lại không sai, Triệu Thuần hiện tại coi như là không điên nhưng mà khoảng cách hoàn toàn điên rơi không xa. Căn cứ vào chúng ta thám tử hồi báo trong khoảng thời gian này, Triệu Thuần tính càng ngày càng bạo lệ. Động một chút là đối với, đúng, hoàng cung bên trong bọn thái giám cung nữ xuống, bên dưới, sát thủ hiện đang khiến cho là lòng người bàng hoàng. Cho nên ta suy đoán Triệu Thuần là không chịu được áp lực quyết định tiên phát chế nhân. Từ Hiểu cũng mở miệng nói, hôm qua Ly Nhật Vương triều nội các đại thần liên hệ chấm. Tuy nhiên hắn nói tới rất mịt mờ, nhưng mà đại khái ý tứ chính là không coi trọng Triệu Thuần muốn đầu nhập vào ta Đại Lương. Vì thế, hắn đem Ly Nhật Vương triều hành quân bố cục đồ và dẫn đội to to nhỏ nhỏ tướng lãnh tin tức đều đã đưa tới tính toán là phi thường có thành ý. Nghe đến đó, Từ Kỳ Lân không chút nào cảm giác đến bất ngờ. Hắn biết rõ những thế gia này đại tộc người cầm lái đều không có đơn giản như vậy. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra hôm nay Đại Lương cùng Ly Nhật Vương triều chênh lệch. Bất quá Triệu Thuần hành động chính là để cho Từ Kỳ Lân có chút tối từ cảnh giác. Bởi vì những người khác không rõ, hắn có biết hay không được, phải, rõ ràng. Có một vị đỉnh cấp cường giả liền ẩn náu Thái An thành Ly Nhật hoàng cung bên trong. Vị kia cùng quốc cùng lứa tuổi trẻ thái giám thực lực mạnh như thế nào còn khó nói, nhưng mà Từ Kỳ Lân phòng trừng nhất định là tại thiên nhân cảnh trở lên. Triệu Thuần cử động này còn có thể là Dương Đông kích Tây, đặc biệt vì là hắn mà tới. Bất quá Từ Kỳ Lân tự nhiên cũng không sợ, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn thôi. Nếu như thế vậy liền chiến đi, từ gia chúng ta cùng Triệu gia ân oán cũng nên nên kết. Chương 388, sẵn sàng ra trận, vị hùng tham chiến. Từ Kỳ Lân mà nói, tràn đầy chiến ý khiến cho ngự thư phòng bên trong tất cả mọi người tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào. Phanh một tiếng, Từ Hiểu vô án mà lên khuôn mặt hưng phấn đỏ bừng. Được, Trần Chi báo, Viên Tả Tông xuất lĩnh ta Đại Lương quân đội ngày mai xuất kích. Lý Tiên Sinh liền với tư cách theo quân tham mưu. Về phần Kỳ Lân, ngươi cứ ngồi trần phía sau. Bị điểm đến tên mấy người lập tức không người lĩnh mệnh. Thần lĩnh mệnh. Bất quá Từ Kỳ Lân chính là lắc đầu một cái mở miệng cười nói, phụ hoàng lần này ta cũng không thể tọa trần phía sau, ta cũng phải theo quân xuất chinh. Căn cứ vào tình báo ta Ly Nhật Vương triều bên trong còn cất giấu một tên thiên nhân cảnh cường giả. Nếu như hắn đối với, đúng, bên ta đại quân đánh lén ta muốn là, nếu là cách quá xa sợ rằng không kịp cứu viện. Nếu như hắn đối với, đúng, ta Đại Lương kinh đô đánh lén như vậy, phụ hoàng ngươi bằng vào số mệnh chi lực còn có thể ngăn cản một hồi đủ để kéo dài tới ta chạy về. Lời nói vừa ra bên trong ngự thư phòng mọi người nhất thời kinh ngạc không thôi. Vẫn còn có loại chuyện này. Ly Nhật Vương triều lại còn có thiên nhân cảnh cường giả tỏa chấn. Chính là hắn vì sao lúc trước không đối với, không đúng, Kỳ Lân Vương xuất thủ ngược lại mà ngồi xem Kỳ Lân Vương trưởng thành. Lão phu lúc trước tại Ly Nhật Vương triều lâu như vậy cũng không biết cái này các loại tin tức Kỳ Lân Vương lại có thể thoải mái biết rõ, thật là khiến người giật mình a. Đối với tin tức thật giả, không có bất kỳ người nào hoài nghi. Bởi vì Từ Kỳ Lân đã dùng rất nhiều lần sự tích chứng minh chính mình, không có kia một lần sai lầm. Nếu hắn nói có một người như vậy thì nhất định có. Từ Hiểu gật đầu một cái mở miệng nói, đã như vậy vậy theo ý ngươi theo quân xuất chinh đi. Bất quá phải nhớ kỹ một điểm, đi tới không muốn thể hiện. Những cái kia ẩn tàng thiên nhân cảnh cường giả tất cả đều là việc sống, không biết bao nhiêu năm lão quái vật thực lực thâm bất khả chắc. Nếu như chuyện không thể làm nhất định phải sớm rút lui, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, lấy thiên phú của ngươi sớm muộn trưởng thành lên thành đỉnh cấp cường giả. Từ Kỳ Lân trong tâm ấm áp. Quả nhiên làm cha Từ Hiểu quan tâm nhất vẫn là chính mình an nguy. Yên tâm đi, trong nội tâm của ta nắm chắc, nhất định sẽ không cậy mạnh. Sau đó mấy người tiếp tục thương nghị bài binh bố trận cùng với các công việc. Hành quân đánh trận xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sự tình các loại rườm rà cùng cực. Bất quá Từ Kỳ Lân lại thì không cần tiếp tục lưu lại tại đây mà là trở lại Bồng Lai Điện. Lúc này Từ Vị Hùng đã thức dậy chính tại trước bàn trang điểm trang điểm. Nhìn thấy Từ Kỳ Lân trở về mở miệng hỏi, có phải hay không Ly Nhật Vương triều đánh tới? Từ Kỳ Lân cười hai tay vòng lấy Từ Vị Hùng eo thon trêu nói, nương tử thật là liệu sự như thần, Triệu Thuần tiểu nhi mọi cử động tại ngươi nắm giữ trong lòng bàn tay. Ba hoa. Hai người lại đùa giỡn một hồi sau đó Từ Vị Hùng mở miệng nói, đã như vậy kia ngày mai ta tự nhiên cũng muốn nắm giữ ân soái xuất trình. Từ Kỳ Lân suy nghĩ một chút sau đó gật đầu. Được, kia chờ một hồi mà liền đi theo phụ hoàng nói một tiếng. Hắn biết rõ Từ Vị Hùng cũng không là bình hoa. Nàng lưu trí năng lực chỉ huy thậm chí vượt qua rất nhiều đại lương vương triều tướng lãnh. Chiến trường mới là nàng hiện ra năng lực địa phương. Thống quân tác chiến mới là nàng mị lực lớn nhất thời điểm. Từ Kỳ Lân làm sao có thể đem nàng khóa ở trong phòng làm chim hoàng yến đi. Chương 389, Xuân Thu bốn lớn danh tướng bên trong, Cố Kiếm Đường. Bất quá vì là Từ Vị Hùng trên chiến trường có thể đủ cam đoan chính mình an toàn không đến mức run chân. Tối hôm đó Từ Kỳ Lân liền không tiếp tục dạy vào nàng. Ngược lại là sử dụng số mệnh chi lực điều chỉnh thân thể nàng khiến cho thân thể nàng đạt đến trạng thái tốt nhất. Hôm sau, Đại Lương Vương triều mấy chục vạn đại quân tụ hợp chống chân tại đường biên giới trên. Từ Tự Vương Kỳ theo chiều gió phất phới. Từ Vị Hùng Trần Chi báo viên Tả Tông chờ một đám vông xuống ngồi ngay ngắn lưng ngựa đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Từ Kỳ Lân chính là tại trung quân đại trướng bên trong lấy khủng bố cùng cực tinh thần lực trưởng không toàn trường. Trước mắt mới chỉ hắn cũng không có cảm ứng được tiên nhân cảnh trở lên cường giả. Thậm chí ngay cả lục địa thần tiên cảnh cường giả đều không có. Ly Nhật Vương triều phái tới tướng lãnh tối cao cũng không quá thiên tượng cảnh mà thôi. Đối với bọn hắn bên này nói căn bản là không có có bất cứ uy hiếp gì. Một bên khác Ly Nhật Vương triều trăm vạn đại quân cũng đã tụ hợp xong. Chống chân tại Tuyền Châu Âu Châu bên ngoài chẳng chịt đầy người không thể nhìn thấy phần cuối sát phạt chi khí khắp trời. Lưỡng triều đại chiến khiến cho những cái kia dừng lại ở Đại Lương kinh đô các khách mời kích động trong lòng không thôi. Bọn họ những người này chính là thật không ngờ vừa vặn chỉ là đến tham gia Từ Kỳ Lân đại hôn, lại còn có thể chứng kiến Lượng Đại Vương triều chi chiến. Một trận chiến này kết quả đối với Lượng Đại Vương triều đến nói đều là vô cùng trọng yếu. Trăm vạn đại quân mấy cái có lẽ đã là Ly Nhật Vương triều có thể điều động lớn nhất số lượng quân đội. Trừ một ít thủ vệ Thái An thành cấm quân bên ngoài còn lại các châu nơi quân đội toàn bộ đều đã tụ hợp tại đây. Đại Lương Vương triều bên này cũng là dốc hết tinh nhuệ sở hữu linh quân tướng lãnh lấy quân đội đều kéo ra ngoài. Dù sao đây là tại của nhà chiến tranh, nếu như thua như vậy đối phương liền sẽ trực tiếp đánh vào Đại Lương Vương triều kinh đô bên trong hậu quả khó mà lường được. Mà đối với Ly Nhật Vương triều đến nói đồng dạng là đánh cược một hồi. Nếu như trận chiến này thua, như vậy Đại Lương Vương triều quân đội sẽ đánh thẳng một mạch một đường giết tới Thái An thành đô sẽ không gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Đại Lương Vương triều dân chúng đối với nhà mình quân đội tướng lãnh dĩ nhiên là tự tin hơn gấp trăm lần, huống chi còn có Kỳ Lân Vương cái này tuyệt đỉnh cường giả tọa trấn bọn họ có tất thắng lòng tin. Về phần những cái kia khách mời thì là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Những người này trên căn bản đều là Cựu Châu đại lục trên đại thế lực từ đệ, mặc kệ trận chiến này ai thắng ai thua bọn họ an toàn đều là có thể bảo đảm. Thượng quan Uyển Nhi cùng Tào Chính Thuần hai mắt nhìn nhau một cái chính là mặt sắc hơi có một chút nghiêm trọng. Nguyên bản hai người bọn họ đều cùng Đại Lương Vương triều đặt thành quan hệ hợp tác chuẩn bị xuất binh giúp đỡ Đại Lương đánh bại Ly Nhật Vương triều. Không nghĩ đến đối phương động tác cư nhiên nhanh như vậy. Cứ như vậy Đại Chu cùng Đại Minh quân đội căn bản là không kịp. Chiến trường bên trên Ly Nhật Vương triều Triệu Chữ Vương Kỳ phía dưới, một tên thân thể mặc áo giáp kỵ sĩ phóng ngựa mà ra. Đi tới Từ Vị Hùng chờ người trước mặt tầm hơn 10 trượng nơi dừng lại tháo mặt nạ xuống lộ ra một khuôn mặt kiên nghị mặt. Người này chính là Ly Nhật Vương triều đại tướng quân Cố Kiếm Đường, cũng là thiên tượng cảnh đỉnh phong cường giả. Nhắc tới nếu không là năm đó Từ Hiểu đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ hắn mới là toàn bộ Ly Nhật Vương triều trong sa trường xuất sắc nhất nhân vật. Cố Kiếm Đường liếc mắt nhìn Từ Vị Hùng chờ người trầm giọng mở miệng nói: "Các ngươi Từ gia rất được hoàng ân cư nhiên cũng hành, được, kia đại nghịch bất đạo sự tình quả thực làm bậy thần tử." Chương 390, 20 vạn. "Không, chúng ta có 50 vạn đại tuyết long kỵ." Cố Kiếm Đường cái này mở miệng liền đem chính mình đưa vào đạo đức điểm cao trên. Phản phất Từ Vị Hùng chờ người làm chính là táng tận lương tâm sự tình một dạng, bình thường. Từ Vị Hùng tự nhiên minh bạch đối phương làm như vậy mục đích. Có câu nói sư xuất hữu danh, làm bất cứ chuyện gì nếu như sư xuất vô danh như vậy thì sẽ mất lòng dân không chiếm được dân chúng. Tại Cố Kiếm Đường nhìn tới, Ly Nhật Hoàng thất Triệu gia chính là thống trị thiên hạ chính thống mà Từ gia chính là phản tặc. Chỉ cần đem Từ gia đính tại phản tặc sỉ nhục trụ bên trên, như vậy dưới quyền bọn họ binh lính sĩ khí dĩ nhiên là sau đó hàng. Loại này đối với về sau chiến đấu đến nói có lợi ích rất lớn. Từ Vị Hùng cưỡi ngựa tiến đến mấy bước lớn tiếng mở miệng: "Đại nghịch bất đạo, cũng thiệt thòi ngươi nói ra được. Năm xưa cha ta Từ Hiểu vì là Ly Nhật Hoàng thất chinh chiến vài chục năm vì là Triệu thị gia tộc đánh hạ to lớn Giang Sơn, có thể kết quả thế nào? Mười mấy năm trước Ly Nhật Hoàng đế vậy mà thừa dịp cha ta chinh chiến xa trường thời điểm sử dụng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn muốn mưu hại ta mang thai mẫu thân đương thời Bắc Lương Vương phi Ngô Tố. May mà mẫu thân nhanh trí thực lực cường đại tài, mới không để cho các ngươi được như ý, có thể một trận chiến này cuối cùng là cho nàng lưu lại gốc bệnh sau đó không lâu liền qua đời. Tại về sau thời gian mười mấy năm bên trong, Triệu Thuần một mực nhằm vào ta Từ gia ám sát ta đại ca Từ Phượng Niên hành động cũng không biết có bao nhiêu lần. Ta Từ gia vì là Triệu gia bỏ ra nhiều như vậy chinh chiến nhiều năm như vậy, quay đầu lại được cái gì? Liên cánh mạng mình cũng không thể bảo đảm. Loại này mục nát triều đình, loại này ngu ngốc hoàng đế còn đáng giá ta Từ gia hiệu lực." Cuối cùng những lời này Từ Vị Hùng nói là tuyên truyền giác ngộ tiếng như hồng trung. Xen lẫn hùng hồn chân khí lời nói truyền khắp toàn trường, nhất thời nhắm chúng Đại Lương Vương triều bên này quân đội dồn dập trầm trồ khen ngợi. Trái lại Ly Nhật Vương triều bên kia chính là bạo phát ra từng trận tiếng xôn xao. Ngày xưa Bắc Lương Vương phi chi tử nội tình người biết cực ít cực ít. Hôm nay mà lại bị Từ Vị Hùng ngay trước mặt nhiều người như vậy nói ra, hiển nhiên thì tương đương với cho Ly Nhật Hoàng thất một cái vang dội bàn tay. "Hí, chuyện này thật không? Bắc Lương Vương phi là bị hoàng thất hại chết. Ta cảm thấy từ vị hùng tương ứng sẽ không cầm chuyện này đến nói láo, dù sao Nô Tố chính là nàng trên danh nghĩa mẫu thân. Khó trách từ khi Bắc Lương Vương phi sau khi chết Bắc Lương Vương cũng rất ít đi Thái An thành, nguyên lai còn có loại này nội tình. Bắc Lương thế tử cư nhiên cũng một mực bị ám sát, thật là thật không ngờ hoàng thất cư nhiên như thế bẩn thỉu, loại hành vi này không phải liền là tá ma giết lửa. Mắt thấy mấy phe sĩ khí càng ngày càng thấp, Mê Cố Kiếm Đường quả thực phế đều muốn tức điên. Lúc này nộ hống toàn thân, chớ có lên tiếng. Không thể không nói với tư cách Ly Nhật Vương triều đại tướng quân Cố Kiếm Đường trong quân đội uy vọng còn là phi thường đủ. Cái này toàn thân gào sau khi xuống tới quả nhiên trong đại quân thanh âm dần dần tiểu xuống. Sau đó Cố Kiếm Đường cười lạnh nhìn về phía Từ Vị Hùng. Những chuyện này bản tướng mặc kệ, các ngươi nếu dám làm bậc này đại nghịch bất đạo sự tình như vậy thì phải làm tốt, vì hành vi chính mình trả giá thật lớn chuẩn bị. Đại Tuyết Long Kỵ sát thực rất mạnh, nhưng chỉ là 20 vạn Đại Tuyết Long Kỵ như thế nào là ta 100 vạn đại quân đối thủ. Nghe thấy đối phương nói như vậy, bên cạnh Trần Chi Báo cười lớn một tiếng nhìn về phía Cố Kiếm Đường trong ánh mắt tràn đầy châm biếm. 20 vạn? Cố đại tướng quân ngươi sai. Chúng ta chính là có ước chừng 50 vạn Đại Tuyết Long Kỵ. Chương 391, cái này kỳ tích chỉ có thể là thuộc về Kỳ Lân Vương. 50 vạn Đại Tuyết Long Kỵ. Cố Kiếm Đường chỉ cảm thấy trán vang lên ong ong. Ai ai cũng biết Đại Tuyết Long Kỵ chính là Cửu Châu đại lục trên mạnh nhất kỵ binh binh chủng một trong, có thể lấy một làm 10 thậm chí lấy một làm 20. Năm xưa Từ Hiểu chính là dựa vào 10 vạn Đại Tuyết Long Kỵ diệt quốc vô số ngựa đạp giang hồ, thiết lập bất thế công vân. Bao nhiêu vô cùng cường đại quân đội đều thua ở Đại Tuyết Long Kỵ dưới vó ngựa. Có thể nói Đại Tuyết Long Kỵ liền là tất cả quân đội ác ngộng. Triệu Thuần sở dĩ một mực nhằm vào Bắc Lương, nhằm vào Từ Hiểu, cũng là bởi vì Từ Hiểu trong tay một mực nắm Đại Tuyết Long Kỵ binh quyền, khiến cho Triệu Thuần ngủ không yên, thật sự là cổ lực lượng này quá mức mạnh mẽ. Nếu như phản phệ như vậy Triệu Thuần sẽ bỏ ra cực lớn đại giới. Nhưng hôm nay đối phương chính là có ước chừng 50 vạn Đại Tuyết Long Kỵ. Hắn đây sao làm sao có thể? Đây là Cố Kiếm Đường trong tâm ý niệm đầu tiên. Đại Tuyết Long Kỵ xác thực là vô cùng cường đại, nhưng mà tương ứng bồi dưỡng một tên Đại Tuyết Long Kỵ cần thiết tư nguyên cũng vượt xa phổ thông binh sĩ. Đại Lương Vương triều cũng chỉ có Tam Châu nơi, làm sao có thể có nhân lực vật lực tài lực đào tạo được nhiều như vậy Đại Tuyết Long Kỵ. Ngay tại hắn nghi ngờ không thôi thời điểm, Đại Lương Vương triều một phương đã thổi lên tiến công kèn lệnh. Từng trận tiếng sấm một dạng tiếng trống vang vọng toàn trường, mỗi một cái nổi trống đều như cùng nện vào tại Cố Kiếm Đường nơi bùng tim. Giết. 50 vạn Đại Tuyết Long Kỵ thống vừa xung phong mang đến thị giác chấn động quả thực khó nói lên lời. Một khắc này mặt đất đều đang lay động. Vô cùng vô tận dòng lũ bằng sắt thép mang theo đến khắp trời khói bụi hướng phía Ly Nhật Vương triều quân đội tấn công mà đi. Một luồng không ai địch nổi khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Vào giờ phút này những cái kia tại Đại Lương kinh đô xem náo nhiệt người dồn dập chấn kinh đến há hốc miệng, mong vẻ mặt khó có thể tin. Vừa mới Trần Chi Báo nói bọn hắn cũng đều nghe rõ ràng. 50 vạn Đại Tuyết Long Kỵ. Mấy con số này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, lúc này dẫn tới từng trận xôn xao. Ta trời ạ, 50 vạn Đại Tuyết Long Kỵ. Đây là từ nơi nào biến ra? Đại Lương Vương triều có 50 vạn Đại Tuyết Long Kỵ ở đây, sợ rằng căn bản là không sợ bất kể đối thủ nào. Ly Nhật Vương triều lần này muốn ngã. Cao Đoan về mặt chiến lược so không lại Nhân Gia, quân đội về mặt thực lực cũng so không lại Nhân Gia, vậy làm sao đánh? Xem ra không quá lâu thời gian Ly Nhật Vương triều liền sẽ trở thành lịch sử, ai chúng ta phải tăng thêm tốc độ cùng Đại Lương Vương triều các quan viên làm quan hệ tốt, tương lai nói không chừng còn có thể chia một chén canh. Thượng quan Uyển Nhi cùng Tào Chính Thuần càng là trở nên thất thần. Cư nhiên có nhiều như vậy Đại Tuyết Long Kỵ, đây là làm sao làm được? Tuy nhiên không rõ ràng đáp án, nhưng mà Thượng quan Uyển Nhi chính là bản năng cảm thấy chuyện này nhất định cùng Từ Kỳ Lân không thoát liên hệ. Có thể sáng tạo bậc này kỳ tích trừ Từ Kỳ Lân còn có thể là ai? Chiến trường bên trên Ly Nhật Vương triều các binh lính nhìn đến hướng phía cạnh mình tấn công dòng lũ bằng sắt thép chân đều bị dọa sợ đến có chút mềm mại. Xuất kích giết. Cố Kiếm Đường trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ rốt cuộc kịp phản ứng liền vội vàng truyền đạt quân lệnh. Mà những binh lính này tuy nhiên trong tâm hoảng sợ nhưng vẫn như cũ tuân theo mệnh lệnh xuất kích. Ầm ầm. Nhất thời lượng nhánh đại quân trên bình nguyên đụng vào nhau. Tiếng la giết âm thanh thảm thiết, binh khí va chạm không ngừng bên hai. Tay mũi mùi máu tanh bắt đầu bay tản ra đến. Chương 392, dám đối với vị hùng xuất thủ, Cố Kiếm Đường, người nào cho ngươi mật? Trung quân đại trướng bên trong, Từ Kỳ Lân khoanh chân nhắm mắt mà ngồi. Vào giờ phút này hắn tinh thần lực đã bao phủ toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người nhất cử nhất động toàn bộ tại hắn trong cảm giác. Phổ thông binh sĩ phương diện dĩ nhiên là Đại Tuyết Long Kỵ một bên còn, ngã, đồ sát. Ly Nhật Vương triều tuy nhiên quân đội số lượng nhưng mà về chất lượng kém liền không phải một điểm nửa điểm mà. Bọn họ tổ thành phương trận đội ngũ căn bản là vô pháp ngăn trở cho dù một tí. Đại Tuyết Long Kỵ đánh tan đối phương cần cũng chỉ là thời gian thôi. Hôm nay Từ Kỳ Lân chủ yếu là đem sự chú ý tập trung ở song phương tướng lãnh trong chiến đấu. Hắn cũng không nghĩ chính mình bảo bối tức phụ bị thương tổn đến một tí. Lúc này Cố Kiếm Đường lấy một địch ba cùng lúc đối mặt Từ Vị Hùng, Trần Chi Báo và Viên Tả Tông ba người. Từ Vị Hùng thực lực tại chỉ huyền cảnh mà Trần Chi Báo và Viên Tả Tông lúc này đều đã đạt đến tiên tượng cảnh sơ kỳ. Cố Kiếm Đường xem như lão bài cường giả đã sớm đặt chân tiên tượng cảnh đỉnh phong nhiều năm, thực lực mạnh mẽ. Đã từng càng bị ca tụng là Ly Nhật Vương triều đệ nhất cao thủ dùng đao. Cho nên đối mặt ba người vây công cũng chút nào không xuống hạ phong. Thậm chí còn khá có một chút thành thạo có dư hương vị. Trong tay một thanh thần binh bảo đao như cánh tay xuôi dục thoải mái đón đỡ ba người công kích. Thậm chí để tay sau lưng một đao thường thường vẫn có thể đem đối phương ép ngàn cân treo sợi tóc. Cố Kiếm Đường nhếch miệng lên một tia trào phúng, đường con mở miệng nói: "Ha ha, mấy cái chưa dứt sữa thằng nhóc con dựa vào các ngươi cái này võ vẽ mèo cào cũng muốn cùng bản soái đánh một trận. Lại trở về tu luyện vài năm đi." Giải thích Cố Kiếm Đường đao thế đột nhiên biến đổi biến đến mức dị thường bắt đầu ác liệt. Hiu, hiu, hiu. Mạnh mẽ cùng cực đao quang chạy ra đến. Từ Vị Hùng ba người chỉ phải liền đội vàng né tránh, không người nào dám liều mạng hắn một đao. Bởi vì Cố Kiếm Đường đao cũng không là phổ thông đao. hắn đao có thể tổn hại nhân khí vận. Thường thường chúng đao người trừ muốn thừa nhận trên thân thể thống khổ bên ngoài, ở phía sau một đoạn thời gian còn có thể bị đủ loại vận rủi cuốn thân. Thậm chí có nhiều chút xui xẻo uống miếng nước đều sẽ bị sặc chết hoặc là ra ngoài thời điểm chân trái vấp chân phải trực tiếp té chết. Từ vị hùng thực lực thấp nhất tại một lần né tránh về sau thân thể mất đi thăng bằng. Kinh nghiệm già dặn Cố Kiếm Đường lập tức nắm cơ hội này, thân hình chợt lóe đi tới Từ vị hùng trước mặt, trường đao trong tay mạnh mẽ chém xuống. Vào giờ phút này, Trần Chi Báo cùng Viên Tạ Tông đều khoảng cách Từ vị hùng hơn 10 trượng, khoảng cách căn bản là không kịp cứu viện. Thấy một màn này, mục đích lần sắp nứt liều mạng muốn chạy tới, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn đến chuôi này vô tình trường đao chém xuống. Từ vị hùng ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, chi sắc băng lãnh, trường đao tại nàng trong con ngươi càng ngày càng lớn. Khó nói hôm nay liền muốn mất mạng cùng này. Phu quân tiếp thân tốt không nỡ bỏ ngươi. Ngay tại trường đao sắp bổ vào Từ vị hùng trên thân thời điểm, hai cái sáng bóng như tay ngọc chỉ đột nhiên đưa ra đem trường đao vững vàng kẹp lấy, khiến cho vô pháp núp ních chút nào. Từ vị hùng thấy hoa mắt, liền gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc, nhẫn nhịn không được bật thốt lên. Phu quân. Bên cạnh Trần Chi Báo cùng Viên Tả Tông cũng là thật to thở phào, chút chút trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Nếu như Từ vị hùng chết ở chỗ này, bọn họ quả thực khó có thể tưởng tượng Từ Kỳ Lân sẽ sản sinh bực nào lửa giận. Lại dám đối với, đúng, ta thê tử xuống, bên dưới, sát thủ Cố Kiếm Đường người nào cho ngươi mật. Chương 393, Kỳ Lân Vương hiện thân, thiên tượng cảnh đỉnh phong cường giả, một trường miểu sát. Từ Kỳ Lân hai ngón tay vững vàng kẹp lấy trường đao, ánh mắt băng lãnh nhìn lên trước mặt Cố Kiếm Đường. Cố Kiếm Đường trong nháy mắt cảm giác thân thể siết chặt, phản phất bị một loại nào đó viễn cổ hung thú nhìn chăm chú vào. Căn bản là không dám nhúc nhích chút nào, tựa hồ chỉ cần chính mình hơi có động tác cũng sẽ bị đối phương kéo thành phân vụn. Mồ hôi lạnh bắt đầu không ngừng từ hắn trên trán tuột xuống. Sau khi phản ứng, Cố Kiếm Đường trong tâm xấu hổ cùng cực. Chính mình đường đường tung hoành giang hồ triều đình vài chục năm, ly nhận đại tướng quân, tại Từ Kỳ Lân cái này không đến 20 tuổi thằng nhóc con trước mặt biểu hiện cũng quá mức không chịu nổi một ít. Hai tay dùng lực muốn đem chính mình trường đao rút về, nhưng cho dù hắn nghẹn nín mặt cũng không làm được. Phản phất đối phương hai ngón tay tựa như cùng kèm sắt một dạng, bình thường, kẹp chặt. Muốn nào? Từ Kỳ Lân biểu tình nghiền ngẫm, đột nhiên lỏng ngón tay ra. Cố Kiếm Đường dùng sức quá mạnh, cả người hướng về sau lảo đảo hết mấy bước mới rốt cục dừng lại, thoạt nhìn chật vật không thôi. Phu quân. Từ vị hùng ôn nhu nói, nhìn về phía Từ Kỳ Lân trong con mắt tràn đầy tình yêu. Từ Kỳ Lân quay đầu quan tâm nói, không có bị thương chứ? Không có việc gì, có phu quân ở đây, ta chính là nghĩ thụ thương sợ rằng cũng làm không được a. Từ vị hùng ngọt ngào cười nhắm chúng Từ Kỳ Lân, không tự chủ được cạo cạo nàng núi. Ngốc, nói cái gì mê sảng đây? Ta tài mới không nỡ bỏ ngươi thụ thương, sau này cũng không nên nói lời như vậy. Nhìn đến trên chiến trường liếc mắt đưa tình hai người, Cố Kiếm Đường chán nổi gân xanh lên, vẫn nộ quát. Từ Kỳ Lân, ngươi với tư cách tiểu bối có phải hay không quá mức không coi ai ra gì một ít? Lão phu chính là thống lĩnh toàn bộ Ly Nhật Vương triều đại quân tối cao tướng lãnh. Hắn đường đường Ly Nhật đại tướng quân lúc nào bị người như thế xem thường qua? Từ Kỳ Lân cái này tài mới quay đầu nhìn về phía Cố Kiếm Đường, nết miệng lên một tia trào phúng đường cong. Không coi ai ra gì. Cố Kiếm Đường, ngươi thật đúng là đem mình làm một nhân vật. Trong mắt ta ngươi cái gì cũng không phải. Không quá lâu Ly Nhật Vương triều thì sẽ từ cái thế giới này xóa tên. Giải thích Từ Kỳ Lân cũng không muốn tiếp tục cùng hắn phí lời. Để tay sau lưng một trường vỗ ra. Thất thải sắc thiên địa nguyên khí nhanh chóng ngưng tụ trở thành một kích thước ngàn trượng bàn tay bảy màu. Nó tản ra bàng bạc không có so khí thế hướng phía hắn nghiền ép mà tới. Cái này cổ uy thế đã vượt xa khỏi thiên tượng cảnh. Coi như là một ít lục địa thần tiên cảnh cường giả ra tay toàn lực cũng không đạt được trình độ này. Mà cái này vừa vặn chỉ là Từ Kỳ Lân tiện tay nhất kích. Cố Kiếm Đường mặt sắc đại biến. Hắn thật không ngờ Từ Kỳ Lân cư nhiên sẽ một lời không hợp liền động thủ. Lấy thực lực của hắn căn bản là vô pháp ngăn cản. Ầm. Bàn tay lớn bảy màu ầm ầm vỗ xuống trực tiếp đem Cố Kiếm Đường áp trên mặt đất, khắp trời khói bụi nổi lên một phía. Chờ đến khói bụi tản đi về sau, Cố Kiếm Đường đã triệt để mất đi hô hấp. Ly Nhật đại tướng quân một đời đao vương mất mạng. Trần Chi Báo cùng Viên Tả Tông hai mắt nhìn nhau một cái. Tất cả đều là nhìn ra trong mắt đối phương khiếp sợ. Bọn họ biết rõ Từ Kỳ Lân rất mạnh, nhưng mà thật không ngờ thiên tượng cảnh đỉnh phong Cố Kiếm Đường tại Từ Kỳ Lân trong tay thậm chí ngay cả một chiêu đều chống đỡ không được. Sức chiến đấu cỡ này thật sự là vượt quá bọn họ nhận thức. Còn lại Ly Nhật Vương triều tướng lãnh nhìn thấy Từ Kỳ Lân xuất hiện đồng thời Cố Kiếm Đường sau khi chết, từng cái sợ vỡ mật, nơi nào còn có chiến đấu dũng khí. Dồn dập vận đủ chân khí hướng về phương xa biến mất. Chương 394, vô địch đại tuyết long kỵ, trong vòng 3 ngày liền xuống, bên dưới, Cửu Châu. Nhìn thấy đối phương chạy trốn, Đại Lương Vương triều bên này tướng lãnh đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng. Tại Trần Chi Báo chờ người dưới sự dẫn dắt truy kích mà đi. Mà xem như chiến trường chính, Ly Nhật Vương triều trăm vạn đại quân tại 50 vạn đại tuyết long kỵ trước mặt căn bản là không đáng chú ý, liền một khắc đồng hồ thời gian đều không thể kiên trì, trực tiếp bị xông đến thất linh bát toái. Rất nhiều binh sĩ đều bị giết đến sợ hãi, dồn dập vung vũ khí xuống đầu hàng. Đối với những này đầu hàng binh sĩ, Đại Lương Vương triều dĩ nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao ở thời đại này nhân khẩu là vô cùng trọng yếu. Đại Lương Vương triều cao đoàn chiến lược xác thực rất mạnh, không có nghĩa là liền không cần thiết những người bình thường này. Dù sao sau này nếu như chiếm lĩnh Ly Nhật Vương triều, lãnh thổ còn phải điều động quân đội chú đóng. Hàng ngày sinh sản sinh hoạt kiến trúc cũng cần nhân khẩu. Sau đó công tác dĩ nhiên là không cần thiết Từ Kỳ Lân ra mặt. Sau 3 canh giờ Trần Chi Báo mấy người cũng toàn bộ trở lại. Thần tốc nhẹ một chút chiến trường và thống kê tổn thất. Đại Tuyết Long kỵ nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh. Đang làm chiến sau khi kết thúc từng cái tự động xếp hàng thành chỉnh tề như một phương trận đứng bất động đứng nguyên tại chỗ tựa như cùng pho tượng một dạng, bình thường. 2 giờ về sau Trần Chi Báo hướng phía Từ Kỳ Lân bẩm báo. Khải bẩm Kỳ Lân Vương, Ly Nhật Vương triệu lần này theo quân tướng dẫn đã toàn bộ bị xử tử. Trận chiến này quân ta tổn thương 500 người, không có người tử trận. Từ Kỳ Lân gật đầu một cái trong tâm hài lòng cùng cực. Ở nơi này thời đại vũ khí lạnh lấy 50 vạn đối với, đúng, 100 vạn có thể có chiến tích huy hoàng như vậy có thể nói là xưa nay chưa từng có hành động. Trong đó tự nhiên là có Đại Tuyết Long kỵ chiến lực lớn lao nguyên do. Nhưng làm sao lại không phải là bởi vì có Từ Kỳ Lân cái này đỉnh cấp cường giả tọa trấn chiến trường song phương sĩ khí chênh lệch thật sự quá lớn nguyên do đi. Sau đó Từ Kỳ Lân mở miệng nói, "Được." Tiếp xuống dưới trước tiên thu nạp hàng quân, sau đó quân đội tiếp tục hướng phía Ly Nhật Kinh đô Thái An thành thúc đẩy. Ven đường nếu có trở ngại người giết không tha. Trần Chi Báo chờ người nhiệt huyết sôi trào lập tức không người lĩnh mệnh. Tuân lệnh. Vào giờ phút này những cái kia tại Đại Lương Vương triều kinh đô xem cuộc chiến mọi người đã vỡ tổ. Thật sự là quá mức làm cho người rung động, không nghĩ đến cuộc chiến đấu này vậy mà sẽ kết thúc nhanh như vậy. Đây chính là song phương cộng lại vượt qua 150 vạn quân đội đại chiến, 100 vạn đối với, đúng, 50 vạn cư nhiên thua thảm hại như vậy. Kỳ Lân Vương cường đại từ không cần nói nhiều, cố kiếm đường tại trước mặt hắn tựa như cùng ấu mà giống nhau, yếu ớt chính là Đại Tuyết Long kỵ lực chiến đấu cũng thật sự là quá mức hoa trương một ít, không hổ là Cửu Châu đại lục mạnh nhất binh chủng một trong. Không nghĩ đến Kỳ Lân Vương còn muốn tiếp tục tiến công, các ngươi nói nên sẽ không trực tiếp đánh tới Thái An thành đi thôi. Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi cùng Tào Chính Thuần nhìn nhau cười khổ một tiếng. Bọn họ còn sợ Đại Lương Vương triều quân đội số lượng quá ít không đánh lại muốn tiếp viện quân đội đâu. Không nghĩ đến Đại Lương Vương triều quân đội lực chiến đấu vậy mà đáng sợ như thế. Nói như vậy ngược lại cũng không có bọn hắn chuyện gì. Lại là 2 giờ về sau. Sở hữu hàng quân toàn bộ an bài thỏa đáng, từ Kỳ Lân trực tiếp xuất lĩnh 50 vạn Đại Tuyết Long kỵ hướng phía Thái An thành tiến phát. Vốn cho là dọc theo đường đi còn có thể trải qua ác chiến, ai có thể nghĩ cũng không có được bất kỳ kháng cự nào. Liên loại này trong vòng 3 ngày Đại Lương Vương triều quân đội liền xuống, bên dưới, Cửu Châu trực tiếp Thái An thành. Chương 395, Chu Hậu Chiếu, 100 vạn đại quân binh lâm thành hạ. Đại Lương Lâm Uy. Ngay tại từ Kỳ Lân xuất quân đánh vào Đại Lương Vương triều cảnh nội thời điểm, Đại Minh Vương triều, Hoàng gia Lâm Viên bên trong, Thiên tử Chu Hậu Chiếu chính tại một đám đại thần cùng đi tiến hành đi săn. Hắn mặc dù cũng không cao bao nhiêu tu vi võ đạo, nhưng là bởi vì là vương triều hoàng đế có khí vận gia thân, ngược lại cũng không tính toán tay trói gà không chặt. Lúc này Chu Hậu Chiếu cưỡi ở một con ngựa cao lớn bên trên dương cung lắp tên chính nhắm ngay cách đó không xa chạy thật nhanh thỏ hoang. Chờ đúng thời cơ hậu quả đoạn thả dây. Hưu. Mũi tên ở trên không bên trong xẹt qua một đạo ưu mỹ đường cong vô cùng tinh chuẩn mệnh bên trong con thỏ hoang này. Bệ hạ thật là tài bắn cung nhập thần lao thần bội phục. Tuy nhiên bệ hạ cũng không có đặc biệt tu luyện võ đạo, nhưng mà thuật bắn cung này chính là so với nhị phẩm võ giả đến đều không thua bao nhiêu a. Đúng vậy bệ hạ, nếu như bệ hạ nguyện ý tu luyện sợ rằng cùng Kỳ Lân kia vương so với cũng không kém bao nhiêu. Một đám các đại thần dồn dập lên tiếng ca ngợi. Phản phất Chu Hậu Chiếu chính là cái bất thế gia thiên tài. Hôm nay Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị đã chết, Chu Hậu Chiếu quyền lợi đạt đến đỉnh phong, Đại Minh vương triều trên căn bản đã coi như là hắn độc đoán. Dưới tình huống này tự nhiên muốn tốt tốt đập vị hoàng đế này lĩnh bợ. Chu Hậu Chiếu nghe xong cười không nói, đối với những đại thần này tâm tư hắn rõ ràng trong lòng, bất quá hắn thật cũng không có ngốc đến giờ phá. Dù sao hoàng đế cùng đại thần ở giữa lẫn nhau tướng lôi kéo là tại không thể bình thường hơn sự tình. Ha ha, chấm vẫn là tự biết mình. Kỳ Lân Vương Thiên Phú ngạo mạn nhìn toàn bộ Cửu Châu đại lục, chấm cũng không dám nói có thể so sánh với hắn. Chu Hậu Chiếu khoát khoát tay. Ngay tại lúc này một tên thái giám vội vã mà tới. Bệ hạ, Tào Công Công cấp báo nói là Đại Lương Vương triều cùng Ly Nhật Vương triều đã đánh nhau. Ly Nhật Vương triều xuất động dòng dã 100 vạn đại quân, hôm nay đã binh lâm Đại Lương kinh đô bên dưới. Lần này tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều là trong tâm kinh sợ. Nội các thủ phụ đại thần lập tức lên tiếng nói, 100 vạn đại quân. Theo lão phu biết Đại Lương Vương triều chỉ sợ cũng chỉ có 300-400 ngàn quân đội đi, sợ rằng vô pháp ngăn cản. Còn lại đại thần cũng dồn dập phụ họa. Đúng vậy à, Đại Lương Vương triều có thể có hôm nay quang cảnh toàn dựa vào Từ Kỳ Lân vị này Cửu Châu đại lục đệ nhất thiên kiêu, chính là dù sao căn cơ còn thấp, địa bàn cũng không lớn, căn bản là không có nhiều như vậy tài lực tăng cường quân bị. Bệ hạ còn tính toán hướng về Đại Lương Vương triều điều động viện quân đâu, lần này sợ rằng không kịp, không biết Đại Lương Vương triều có thể hay không phòng thủ kinh đô không bị công phá. Mọi người ngươi một lời ta một lời dồn dập tuyên bố quan điểm mình. Nhưng lời trong lời ngoài đều là một cái ý tứ, bọn họ không coi trọng Đại Lương Vương triều. Chu Hậu Chiếu cau mày một cái. Lúc này Ly Nhật cùng Đại Lương đánh nhau, từ phương diện lý trí mà nói hắn cũng không coi trọng Đại Lương. Sở dĩ chuẩn bị cùng Đại Lương kết minh cũng là hắn phi thường theo dõi Từ Kỳ Lân cái người này. Suy nghĩ một chút, Chu Hậu Chiếu mở miệng nói, trực tiếp niệm một hồi Tào bạn bạn cấp báo đi. Tiểu thái giám gật đầu một cái, mở ra trong tay phong thư bắt đầu thì thầm. Ly Nhật Vương triều đại tướng Cố Kiếm Đường xuất lĩnh 100 vạn đại quân tấn công Đại Lương Vương triều kinh đô. Đúng, Đại Lương Vương triều xuất động 50 vạn đại Tuyết Long kỵ đại hoạch toàn thắng. Hai câu này một nơi toàn bộ hoàng gia sân săn bắn nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Chương 396, Đại Minh quân thần khiếp sợ. Nhanh chóng điều động sứ giả, cùng Đại Lương kết minh. Hoàng gia sân săn bắn bên trong nháy mắt trở nên kim rơi cũng có thể nghe. Một cổ không khí quỷ quái tràn ngập ra. Tên kia tiểu thái giám nhẫn nhịn không được toàn thân run run, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên nhìn về phía chúng vị đại nhân và hoàng đế bệ hạ. Lại thấy đến mỗi người bọn họ đều là một bộ khó có thể tin thần sắc. Cái này tiểu thái giám nhất thời liền bị hù dọa không còn dám tiếp tục đọc tiếp. Trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Chu Hậu Chiếu lập tức tiến đến đem trong tay đối phương tin đoạt tới. Một mắt mười hành, được, đọc xong phía trên sở hữu nội dung. Càng xem ánh mắt liền chừng càng lớn, biểu hiện trên mặt cũng càng thêm khoa trương. Nỗ lực hít thở sâu chừng mấy lần qua đi mới rốt cục bình tĩnh lại. Bên cạnh nội các đại thần vò đầu bứt tai trong tâm hiếu kỳ cùng cực. Rốt cuộc Chu Hậu Chiếu đem tin ném cho hắn. Nhất thời một đám đại thần dồn dập vây ở phía sau hắn thoạt nhìn. Khí. Làm xem hoàn toàn bộ phận nội dung sau đó, ngược lại hút khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. 50 vạn đại Tuyết Long kỵ. Đại Lương Vương triều lại có 50 vạn đại Tuyết Long kỵ. Đây rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? 50 vạn đối với, đúng, 100 vạn chỉ có mấy trăm người vết thương nhẹ không có một thương vòng, cái này. Ly Nhật đại tướng quân Cố Kiếm Đường thiên tượng cảnh đỉnh phong cường giả bị Từ Kỳ Lân một trường diệt sát. Trong vòng 3 ngày Từ Kỳ Lân xuất lĩnh 50 vạn đại tuyết long kỵ liền xuống, bên dưới, Cửu Châu chi địa trực tiếp Ly Nhật kinh đô Thái An thành. Các đại thần chố mắt nhìn nhau, tất cả đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương khiếp sợ. Đã lâu nội các đại thần hướng phía Chu Hậu Chiếu dò xét hỏi: "Bệ hạ phong thư này nội dung sẽ có hay không có giả?" Chu Hậu Chiếu dùng nhìn ngu ngốc một dạng, bình thường, ánh mắt nhìn đến chính mình tài chính đại thần tức giận nói: "Phong thư này là từ Tào bạn bạn đưa tới, ý ngươi là nói Tào bạn bạn đặc biệt giả tạo một cái như vậy lời bịa đặt đến tiêu khiển chúng ta. Ngươi cảm thấy đối với Tào bạn bạn đến nói có ích lợi gì?" Nội các đại thần vẻ mặt lúng túng, có chút ngượng ngùng cười cười. Thật sự là tin tức này quá mức khiếp sợ, khiến cho hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút hỗn loạn. Lúc này hắn cũng đã kịp phản ứng. Này các loại tin tức tất nhiên không phải là giả, bởi vì sợ rằng phải không mấy ngày liền sẽ truyền khắp toàn bộ Cửu Châu đại lục. Giả thật không thật nó cũng giả không. Thật là khiến người giật mình a, không nghĩ đến cục diện cư nhiên sẽ ở trong vòng 3 ngày biến thành loại này. Trăm vạn đại quân toàn bộ đã đầu hàng Ly Nhật Vương triều, còn lại cũng chỉ có tại Thái An thành bên trong hơn 100,000 cấm quân, chính là đối mặt 50 vạn đại tuyết long kỵ căn bản là không đủ nhét cái răng. Có lẽ nếu không mấy ngày Ly Nhật Vương triều thì sẽ từ Cửu Châu đại lục bên trên xóa tên, thay vào đó sẽ là một cái càng cường đại hơn Đại Lương Vương triều. Cứ như vậy chúng ta có thể phải thật tốt cùng Đại Lương Vương triều làm quan hệ tốt, có Từ Kỳ Lân bậc này siêu cấp cường giả ở đây, Đại Lương Vương triều tất nhiên sẽ càng thêm cường thịnh. Các đại thần nói tự nhiên cũng bị Chu Hậu Chiếu nghe vào trong thai, lúc này mở miệng nói: "Người đâu, điều động sứ giả đi vào Đại Lương Vương triều, cần phải cùng Đại Lương Vương triều hoàn thành kết minh. Chúng ta Đại Minh phải làm Đại Lương Vương triều thân mật nhất minh hữu." Cùng này cùng lúc tin tức này cũng đã giống như tuyết hoa một dạng, bình thường truyền về toàn bộ Cửu Châu đại lục. Nhất thời lại dẫn tới đạo đạo động đất. Chương 397, tin tức truyền ra, Cửu Châu chấn động. Đây là một tôn tân bá chủ, Đại Chu Vương triều. Nữ đế Võ Chiếu chính tại thượng triều nghị sự, mà nghị sự trọng điểm chính là cùng Đại Lương Vương triều kết minh một chuyện. Đại Chu đệ nhất võ tướng Nam Cung Ngạo bước ra khỏi hàng mở miệng nói: "Bệ hạ, ngài muốn giao hảo Từ Kỳ Lân thần phi thường tán thành, dù sao hắn thiên phú và thực lực đều là quá rõ ràng, nếu để cho hắn thời gian sợ rằng sẽ trở thành Cửu Châu đại lục núi đứng đầu cường giả. Nhưng mà phái binh tham dự Đại Lương Vương triều cùng Ly Nhật Vương triều chi chiến thần chính là không quá đồng ý. Dù sao Đại Lương Vương triều còn là căn cơ quá cạn, thần cảm thấy đánh nhau Đại Lương Vương triều nhất định không có phần thắng. Chúng ta chỉ cần cứu Từ Kỳ Lân là được, loại này đem hắn chờ hắn trưởng thành cũng có thể nhớ chúng ta tốt." Nam Cung Ngạo lời nói vừa ra nhất thời đưa đến không ít thần tử dồn dập phụ họa. Lấy bọn họ lập trường dĩ nhiên là muốn lấy vững vàng làm chủ. Dù sao tùy tiện thấy tham dự số lượng Đại Vương triều chi chiến mạo hiểm thật sự là quá lớn. Nếu như phái binh đi Đại Lương Vương triều vẫn thua, như vậy bọn họ Đại Chu tổn thất liền quá lớn, còn có thể vô duyên vô cớ cùng Ly Nhật Vương triều xích mích. Võ Chiếu nhìn đến ầm ầm triều đình chau mày, trong lòng có chút không vui. Những đại thần này quản lý triều đình hẳn là một tay hảo thủ, nhưng mà bọn hắn đối với trong chốn giang hồ đứng đầu cường giả giải còn chưa đủ. Căn bản là không hiểu một cái có thể địch nổi thiên nhân cảnh cường giả rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Lùi một vạn bước mà nói, liền tính Đại Lương Vương triều ở trên chiến trường thất bại, Từ Kỳ Lân cũng căn bản cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ cần hắn muốn đi không có người có thể lưu được ở hắn. Ngay tại lúc này, một tên thân thể mặc áo giáp kỵ sĩ bước nhanh chạy vào trong đại điện, mặt đầy hoảng lên quỳ xuống cao giọng nói: "Bệ hạ, thượng quan đại nhân phát tới cấp báo, Ly Nhật Vương triều cùng Đại Lương Vương triều đại chiến bạo phát. Đại Lương Vương triều xuất động 50 vạn đại tuyết long kỵ rách hết Ly Nhật 100 vạn đại quân, hôm nay đã đánh vào Ly Nhật Vương triều nội bộ, trong vòng 3 ngày liền xuống, bên dưới, Cửu Châu trực tiếp Ly Nhật kinh đô Thái An thành." Lời nói vừa ra, bên trong đại điện nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó chính là ngược lại hút khí lạnh thanh âm không ngừng truyền đến. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Cái gì? 50 vạn đại tuyết long kỵ? Đây con mẹ nó làm sao có thể? Trong vòng 3 ngày liền xuống, bên dưới, Cửu Châu chi địa đã đánh tới Thái An thành đi. Cái này. Nói như vậy Ly Nhật Vương triều mất đi 100 vạn đại quân, hiện tại đã không có ngăn cản Đại Lương Vương triều, tư bản sợ rằng rất nhanh sẽ bị Đại Lương diệt quốc. Võ Chiếu trên mặt cũng tận là vô cùng khiếp sợ biểu tình. Mỗi lần nàng đều đã tận lực đánh giá cao Từ Kỳ Lân, không nghĩ đến mỗi lần đối phương đều như cũ có thể ra nàng ý liệu. Cái này một lần càng là duy nhất một lần lấy ra 50 vạn đại tuyết long kỵ. Sợ rằng trước đây cho dù ai đều sẽ không nghĩ tới Đại Lương Vương triều cư nhiên có thực lực bực này đi. Coi như là Đại Chu đối mặt 50 vạn đại tuyết long kỵ chỉ sợ cũng phải phi thường nhức đầu, càng không cần phải nói hôm nay Ly Nhật Vương triều. Hôm nay cục thế đã phi thường rõ ràng. Ly Nhật Vương triều đại hạ tương khuynh bại vong chi thế đã thành định, cục Đại Lương Vương triều cương vực sẽ thắng được nổ tung thức bành trướng. Mà có Từ Kỳ Lân tọa trấn Đại Lương Vương triều nhất định sẽ so sánh Ly Nhật Vương triều càng thêm cường thịnh. Việc cấp bách dĩ nhiên là muốn cùng cái này mới phát bá chủ giữ gìn mối quan hệ. Võ Chiếu hít sâu một hơi mở miệng nói: "Người đâu, điều động sứ giả đi vào Đại Lương." Chương 398, Binh Lâm Thái An thành. Từ Triệu hai nhà ân oán, liên kết. Hướng theo tin tức nhanh chóng truyền bá, không chỉ có các đại vương triều thế lực chi chủ, ngay cả rất nhiều nhân sĩ giang hồ đều biết rõ Đại Lương Vương triều đại quân đánh vào Ly Nhật Vương triều nội địa Binh Lâm Thái An dưới thành sự tình. Các nơi tiểu lầu trà tứ bên trong náo nhiệt cùng cực toàn bộ cũng đang thảo luận chuyện này. Tâm tắc Kỳ Lân này vương thật là thiên túng kỳ tài a, tu vi võ đạo trên nhất kỵ tuyệt trần vượt xa cùng thế hệ, ngay cả cái này lĩnh quân đánh trận năng lực cũng là vô cùng mạnh mẽ. Đã như thế sợ rằng Ly Nhật Vương triều sẽ triệt để trở thành lịch sử. Đại Lương Vương triều sẽ trở thành Cửu Châu đại lục núi tân bá chủ, sợ rằng ngay cả Đại Minh Đại Chu Mông Nguyên đều không có nó mạnh mẽ như vậy. 50 vạn đại tuyết long kỵ a, đây chính là có thể quét sạch thiên hạ lực lượng, thật không biết là làm sao bồi dưỡng ra. Nhắc tới Lương Đế Tử Hiệu ngược lại sinh một cái con trai ngoan, nếu như không phải bởi vì Từ Kỳ Lân, sợ rằng Từ gia cũng sẽ không có hôm nay cường đại như vậy. Nếu như lão phu nhi tử có thể có Kỳ Lân Vương 0.1%, không cho dù là 1 phần vạn ưu tú như vậy, lão phu nằm ngậm cũng phải cười tỉnh. ngay tại từ Kỳ Lân xuất quân đánh vào Ly Nhật Vương triều nội địa thời điểm, Đại Lương kinh đô lượng người đi cũng là đột nhiên tăng vọt. Đại Chu Đại Minh còn thật nhiều giang hồ thế lực dồn dập phái người đến trước mang theo vô số vật chất bảo vật. Bọn họ cũng chỉ có một mục đích, muốn cùng Đại Lương kết minh. Đối với những người này, tâm tư Từ Hiểu dĩ nhiên là rõ ràng trong lòng, bất quá hắn cũng là một mình toàn thu cùng những người này toàn bộ ký kết minh ước. Bởi vì hắn phi thường minh bạch thiên hạ rộn ràng đều là lợi ích đạo lý này. Ở trên thế giới này chỉ có mình nắm giữ lực lượng mới là chân thật nhất. Nếu như hôm nay bọn họ Đại Lương Vương triều ở tại Hạ Phong, sợ rằng những người này sẽ tránh không kịp, căn bản là không muốn cùng Đại Lương Vương triều dính líu quan hệ. Bất quá, Từ Hiểu chính là cũng không lo lắng một ngày kia phát sinh. Hết thệ chỉ vì Đại Lương Định Hải Thần Châm Từ Kỳ Lân tồn tại. Hôm nay trừ Từ Hiểu bên ngoài sợ rằng còn không có ai biết Từ Kỳ Lân đã tấn cấp lục địa thần tiên cảnh. Không đến 17 tuổi lục địa thần tiên đây là khái niệm gì? Dõi mắt toàn bộ Cửu Châu đại lục đều chưa bao giờ xuất hiện quang lịch thiên như thế thiên tài. Lấy hắn tiên phú, Từ Hiểu không hoài nghi chút nào sợ rằng Từ Kỳ Lân sẽ ở 20 tuổi bên trong tấn cấp thiên nhân cảnh. Sau đó sợ rằng dõi mắt toàn bộ Cửu Châu đại lục đều khó tìm ra có thể cùng Từ Kỳ Lân nhất chiến người. Đại Lương Vương triều cũng tự nhiên sẽ tại Từ Kỳ Lân bảo hộ bên dưới thiên thu vạn đại. Vào giờ phút này, nằm ở Cửu Châu đại lục dư luận trung tâm, Từ Kỳ Lân đã mang theo đại quân đi tới Thái An dưới thành. Cao vút thành tường bên trên tràn đầy vết tích tuế nguyệt, phảng phất nói ra tòa thành trì này lâu đời lịch sử. Từ Kỳ Lân có thể rất rõ hiện ra cảm nhận được Thái An thành bên trong truyền đến nồng nặc cùng cực số mệnh chi lực. Thậm chí so với Đại Lương Vương triều còn muốn mạnh hơn, dù sao đối phương quốc vận thần long đã nuốt vào nhà ra mấy trăm năm. Càng mấu chốt là Từ Kỳ Lân to lớn đại tinh thần lực cảm giác được hoàng cung sâu bên trong nhân vật khủng bố. Rất rõ hiện ra là vị kia cùng quốc cùng lứa tuổi trẻ thái giám. Căn cứ vào cảm giác thực lực đối phương ít nhất cũng đã đạt đến thiên nhân cảnh bắt trọng, thậm chí còn là 9 tầng. Từ Kỳ Lân hít sâu một hơi, câu thông hệ thống. Đánh dấu. Chương 399, đánh dấu Thái An thành, Đại Hoang tổ thiên chỉ, đinh. Đánh dấu Ly Nhật kinh đô Thái An thành. Thu được tưởng thưởng, Đại Hoang tổ thiên chỉ. Trong giây lát đó vô số đạo tin tức truyền vào Từ Kỳ Lân trong đầu. Những tin tức này bao hàm huyền ảo cùng cực khí tức. Dù là Từ Kỳ Lân tinh thần lực đã cường đại đến mức hiện nay vẫn là nhẫn nhịn không được đầu não từng trận mê muội. Thật sự là những tin tức này bên trong ẩn chứa võ học quá mức huyền ảo tối nghĩa cùng cường đại. Thẳng đến ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, hắn mới rốt cục khôi phục lại. Đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Lần này đánh dấu khen thưởng cư nhiên sẽ là Đại Hoang tổ thiên chỉ bậc này nghịch thiên võ học. Đại Hoang tổ thiên chỉ mạnh như thế nào, với tư cách xuyên việt giả Từ Kỳ Lân tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Đây chính là đến từ võ động thế giới võ tổ chí cường võ học một trong, chính là ban đầu Đại Hoang tông tông chủ Đại Hoang đế khai sáng. Nó tổng cộng có lục thức, một nửa chỉ lay động thiên địa, nhất chỉ tù thiên địa, nhị chỉ toái sơn hà, tam chỉ diệt sinh linh, tứ chỉ phá thương khung, ngũ chỉ động càn khôn, năm ngón tay ra thiên địa tù. Môn võ học này đối với thi triển người cảnh giới và thân thể đều có yêu cầu cực cao. Tuy nhiên Từ Kỳ Lân bởi vì là kim cương bất hoại thần công, nguyên do nhục thân cường độ đã phi thường kinh người, thậm chí có thể địch nổi lấy thân thể nổi danh Phật môn đại kim cương. Nhưng Từ Kỳ Lân phỏng chừng lấy hắn thực lực trước mắt sợ rằng tối đa chỉ có thể thi triển ra 2 chỉ. Nếu như cường hành thi triển thứ 3 chỉ, thân thể của mình tất nhiên không thể thừa nhận ở sẽ nhận được trọng thương. Từ môn võ học này cái tia xương tụng hà khắc thi triển điều kiện liền có thể biết do nó rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, mà nó uy lực tự nhiên cũng sẽ không để cho người thất vọng. Tại đến Thái An thành lúc trước, Từ Kỳ Lân còn có một ít lo lắng mình có khả năng không phải tuổi trẻ thái giám đối thủ, mà khi hắn cảm giác được đối phương cảnh giới chi lúc, trong tâm càng là trầm xuống. Thiên nhân cảnh bắt trọng cảnh giới mấy cái có lẽ đã đạt đến cái thế giới này cực điểm. Cương giả như vậy lại là dựa lưng vào Thái An thành loại này khí vận nồng hậu nơi, Từ Kỳ Lân thật đúng là không có đánh bại đối phương nắm chắc. Nhưng hôm nay có Đại Hoang tổ thiên chỉ, Từ Kỳ Lân chính là đã có đánh bại đối phương lòng tin. Vào giờ phút này, Thái An thành thành tường bên trên người người nhộn nháo. Vô số cấm quân thần sắc lúng túng hướng phía dưới xem chừng. Làm nhìn thấy liên miên bất tuyệt nối thành một mảnh trọng giáp kỵ sĩ chỉnh tề như một xếp hàng, thậm chí ngay cả một tia thanh âm đều không có phát ra thời điểm. Ly Nhật Vương triều cấm quân trong tâm đã bị chấn động đến mức tê cả da đầu. Tâm nhìn hạn hẹp, có thể có xâm nghiêm như thế quân kỷ và nghiêm túc quân dung, có thể tưởng tượng được chi quân đội này lực chiến đấu sẽ đạt tới kinh khủng bực nào trình độ. Cũng chẳng trách mình phương này trăm vạn đại quân ở trước mặt đối phương bị đánh cho tan tác. Đồng thời một đường bước vào Ly Nhật Vương triều cảnh nội vậy mà không có được chút nào phản kháng. Những cái kia châu thành các quan viên thậm chí giống như là nên đón người mình một dạng, bình thường đem bọn hắn toàn bộ dẫn dụ đến. Dù sao đối mặt quân đội như vậy rất ít có người có dũng khí cùng bọn chúng tiến hành chém giết. Từ Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn những cái kia mặt đầy lúng túng chi sắc cấm quân chậm rãi mở miệng. Thanh âm tại mạnh mẽ chân khí ra chỉ xuống, bên dưới vang vọng toàn trường. Bản vương cho hai người các ngươi lựa chọn, mở cửa thành hoặc là chết. Các ngươi có thời gian một nén nhang. Lời nói vừa ra toàn bộ Thái An thành thành môn bên trên nhất thời hoàn toàn đại loạn lên. Tiếng cãi và tiếng quát mắng bên tai không dứt. Chương 400, ta Triệu thị sao lại dễ dàng như vậy ngã xuống? Muốn chiến, vậy liền chiến. Từ Kỳ Lân lời nói không riêng gì thành tường bên trên thủ quân nhóm nghe thấy. Ngay cả toàn bộ Thái An thành, toàn bộ bên trong dân chúng và các đại thần đều nghe rõ ràng. Lúc này toàn bộ Ly Nhật Vương triều ngũ phẩm trở lên đại thần toàn bộ đánh chúng tại trên Kim Loan điện muốn cùng hoàng đế Triệu Thuần thương nghị đối sách. Nhưng là làm bọn họ thật không ngờ là bọn họ căn bản là liền Triệu Thuần mặt đều không thấy. Thậm chí ngay cả hoàng cung bên trong thái giám cung nữ bọn thị vệ cũng không biết Triệu Thuần đi nơi nào. Lần này những đại thần này một cái hai cái đều há hốc mồm trố mắt nhìn nhau gấp đến độ phảng phất trên chảo nóng con kiến. Vậy hạ không phải là đã chạy đi? Nếu không chúng ta hàng. Từ Hiểu tuy nói hôm nay đã tự lập làm vương nhưng cùng chúng ta dù sao cũng coi là đồng liêu một đợt. Lấy hắn tính cách nếu như chúng ta hàng hắn cũng nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta, dù sao Đại Lương Vương triều thống trị lớn như vậy cương vực cũng cần rất nhiều quan viên phải không? Trong đám người có đại thần đột nhiên mở miệng nói. Lời nói vừa ra trong điện Kim Loan nhất thời lọt vào hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về cái này đại thần. Tràn đầy đủ loại tâm tình ánh mắt nhất thời để cho hắn mặt sắc một phiến đỏ lên. Sau đó hắn cũng bất cứ giá nào ngạnh đến cổ mở miệng nói: "Đều nhìn ta làm gì? Khó nói các ngươi không phải nghĩ như vậy. Hôm nay đại thế đã qua, Ly Nhật Vương triều bại vong đã định trước, vô pháp sửa đổi, khó nói chúng ta muốn chôn cùng hắn. Và lại nói bệ hạ đều đã chôn, chúng ta vẫn còn ở nơi này tử chiến không hàng làm cái gì?" Lời nói vừa ra trong điện Kim Loan nhất thời liền huyên áo. Kỳ thực những đại thần này một cái hai cái đều là kẻ tinh danh, đối với đạo lý này làm sao sẽ không hiểu. Nhưng mà có câu nói súng bắn chim đầu đàn, tại cục thế còn chưa có đặc biệt rõ ràng thời điểm không người nào nguyện ý đứng ra làm cái này chim đầu đàn. Không thì một khi sự tình phát sinh biến cố như vậy, cái thứ nhất chết chính là cái này chim đầu đàn. Lúc này có người làm cái này chim đầu đàn, những người này tâm tư lập tức trở nên linh hoạt lên. Bắt đầu thảo luận nên như thế nào đầu hàng chờ một chút. Nhưng ngay tại lúc này một giọng nói đột nhiên truyền đến khiến cho tất cả mọi người tất cả đều là thân thể chấn động. Vừa mới tên kia lên tiếng nói muốn đầu hàng đại thần càng là thân thể mềm nhũn cả người ngã quắp xuống đất trên. Làm sao các ngươi mỗi một người đều như vậy không kịp chờ đợi muốn trở thành từ hiệu cái này loạn thần tặc tử thần tử. Đạo thanh âm này bọn họ có thể nói là quen thuộc cùng cực. Ly Nhật Vương triều hoàng đế Triệu Thuần. Kim Loan điện cửa toàn thân long bào Triệu Thuần xài bước đi vào. Lúc này hắn cùng với vài ngày trước kia sa sút tinh thần bộ dáng như hai người khác nhau. Tóc trải cẩn thận tỉ mỉ mặt sắc hồng nhuận thoạt nhìn tinh thần sáng láng. Hắn đi tới tên kia ngồi liệt tại đại thần trước mặt trong mắt tràn đầy bạo lệ chi sắc. Nếu ngươi như vậy yêu thích đầu hàng như vậy, chấm sẽ đưa ngươi đi xuống trước, yên tâm, từ gia cha con chẳng mấy chốc sẽ đến bồi ngươi. Sau đó hắn giơ tay một trường đem đối phương đánh thành huyết vụ. Nhất thời trong điện Kim Loan cay mũi mùi máu tanh tràn ngập ra. Còn lại đại thần dồn dập câm như hến đứng tại chỗ không dám làm một cử động nhỏ nào. Sau đó Triệu Thuần cười lạnh một tiếng. Nếu hắn muốn chiến vậy liền chiến. Ta Ly Nhật Vương triều Triệu thị thống trị thiên hạ nhiều năm như vậy, cũng không là dễ dàng như vậy liền ngã xuống. Từ Ký Lân cùng Từ Hiểu sẽ vì bọn họ cuồng vọng tự đại trả giá thật lớn.